Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư mỗi tuần. Lúc này đang trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Thưa quý vị, phong thấp không chỉ là một căn bệnh nhức mỏi tay chân, uể oải mình mấy, mà nó là một trong những căn bệnh về xương khớp rất là nguy hiểm, có thể dẫn tới những tác hại khôn lường cho sức khỏe, thậm chí là gây bại liệt hoặc là gây những cái ảnh hưởng tới cả tim mạch lẫn nội tạng của bệnh nhân nếu không hiểu biết rõ về bệnh, không đối phó đúng và không chữa trị kịp thời. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về căn bệnh phong thấp này ngày hôm nay với bác sĩ Phùng Mạnh Lành, một chuyên gia chuyên trị đau nhức từ California. Chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn cách phòng và trị căn bệnh phong thấp và tất cả những điều cần biết về căn bệnh nguy hiểm này. Trà My xin cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành đã trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Vâng, xin kính chào cô Trà My và các vị khán thính giả của đài VOA. Rất hân hạnh để được trở lại ngày hôm nay để nói chuyện với quý vị về bài phong thấp. Trước khi mở đầu chương trình, xin cô Trà My một vài phút để mà tôi được minh xác là trong thời gian vừa qua, tất cả những bạn hữu cũng như là các bệnh nhân đã gọi cho chúng tôi và đồng thời chụp hình những cái quảng cáo của các công ty dược thảo. Họ đã dùng hình ảnh của chúng tôi khi được phỏng vấn trên Đài Voa để gắn ghép vào trong những cái quảng cáo của công ty của họ để quảng cáo cho dược thảo. Thì tôi xin minh xác với tất cả quý vị là tôi chưa bao giờ quảng cáo cho bất kỳ dược thảo cũng như công ty dược thảo nào. Và tôi cũng yêu cầu là các công ty dược thảo mà có dùng hình ảnh của chúng tôi xin hãy ngưng ngay lập tức. Nếu không thì chúng tôi buộc lòng phải nhờ luật sư và pháp luật can thiệp. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành rất là nhiều. Cái băn khoăn, cái ưu tư của bác sĩ cũng là một cái nỗi lo lắng của rất nhiều những chuyên gia khác, nhất là những vị bác sĩ cộng tác với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Họ cứ xuất hiện trên Đài Voa là họ bị người này người kia trên mạng lấy hình ảnh cắt ghép, lợi dụng để mà quảng cáo, không chỉ là dược thảo mà quảng cáo những cái thuốc Tây, thuốc ta, đủ thứ mà cứ cắt ghép từ Đài Voa. Thì cái điều đó là cái điều mà Đài Voa lâu nay cũng đã rất là nhiều lần đối phó, cũng đã tìm hiểu nguồn cơn rồi cũng kiện tụng, đòi hỏi khiếu nại những bên như Facebook, YouTube can thiệp, nhưng mà vì ngoài kia quá nhiều, chúng tôi nhiều khi cũng không thể nào kiểm soát xuể hoặc là đối phó kịp thời. Mong quý vị thông cảm và mong bác sĩ Lành cũng như các vị chuyên gia cộng tác với Đài Voa thông cảm giúp. Và quý vị theo dõi chương trình Đài Voa thì quý vị cũng biết là chương trình của chúng tôi nhằm đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích về y tế, về bảo vệ sức khỏe, vô vị lợi và không quảng cáo thuốc men. Thậm chí chúng tôi cũng không dám đưa chạy những cái tên thuốc lên trên màn hình vì chúng tôi không phải là chương trình kê toa hay là chỉ định bệnh mà chỉ là cung cấp những kiến thức y học phổ quát để quý vị hiểu biết thêm mà bảo vệ gìn giữ sức khỏe của mình thật tốt. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Lành đã nhắc nhở lưu ý điều này và mong quý vị là cũng lưu ý giúp Đài Voa là bất cứ những cái chương trình quảng cáo nào mà có lấy hình ảnh của Đài Voa hoặc là các vị bác sĩ cộng tác với Voa thì quý vị biết ngay đó là giả mạo nhé. Dạ, bây giờ trở lại với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là bệnh phong thấp mà người Việt Nam rất là nhiều người bị. Trước nay thì thấy là những người lớn tuổi, nhưng mà càng ngày căn bệnh này nó cũng càng trẻ hóa đi. Người trẻ trẻ ngoài 40 cũng đã bắt đầu bị phong thấp rồi. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, phong thấp người bệnh dân hiểu là đau nhức tay chân, xương sẩu, mình mẩy. Nhưng mà không biết căn bệnh thật sự đó, về khoa học thì bệnh phong thấp được định nghĩa như thế nào và nó có những cái đặc điểm gì cần lưu ý thưa bác sĩ?
Phải nói cái từ phong thấp là một cái từ rất là làm cho mọi người nhầm lẫn. Tại vì đa số các bệnh nhân khi mà đến văn phòng chúng tôi khám bệnh, họ bị viêm do thoái hóa khớp xương, cũng nói là tôi bị phong thấp. Tôi bị viêm khớp xương do bệnh gout là bệnh thống phong, cũng nói là tôi bị phong thấp. Hay là bị phản ứng thuốc, men uống vào nó gây ra những phản ứng sưng viêm khớp xương, thì cũng nói là tôi bị phong thấp. Thành ra cái từ phong thấp ở đây mình nói nó rất là mơ hồ. Thành ra cái bệnh phong thấp ngày hôm nay nói tới thì có lẽ là mình sẽ đề cập tới cái bệnh nó gọi là bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp. Còn cái vấn đề mà phong thấp đó, thì nó không chính xác lắm. Thành ra chúng tôi luôn luôn là nếu mà nói thì chúng tôi sẽ nói là viêm khớp do thoái hóa hay là viêm khớp do thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp hay là viêm khớp do bệnh gout là bệnh thống phong, viêm khớp do bệnh lupus, viêm khớp cho phản ứng thuốc, viêm khớp do bệnh vảy nến, rất là nhiều loại viêm khớp khác nhau. Thành ra chúng ta sẽ đề cập chính ngày hôm nay là bệnh viêm thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp. Thì cái bệnh này là đặc biệt ngược lại với bệnh phong viêm khớp xương cho thoái hóa. Viêm khớp xương cho thoái hóa thì chúng ta khi cho chúng ta lớn tuổi hay là chúng ta sử dụng một khớp xương nào thoái quá, nhiều quá, lặp đi lặp lại thì cái sụn trong khớp xương nó bị mòn đi theo ngày tháng. Còn cái bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp thì ngược lại là cơ thể chúng ta tạo ra những kháng thể bình thường là chống những cái vi trùng hoặc là ngoại vật xâm nhập vào cơ thể, thì nó nhầm tưởng cơ thể của mình là ngoại vật và vi trùng và nó tấn công vào trong cái khớp xương và những nội tạng của cơ thể mình, đặc biệt là trong khớp xương thì nó tấn công vào cái màng hoạt dịch, là cái màng tiết ra cái chất nhờn để bôi trơn đầu gối, thì nó làm viêm cái màng hoạt dịch. Thì đây là một cái hình mà tôi cho quý vị thấy. Thứ nhất là cái hình cho thấy khớp xương bình thường thì chúng ta thấy cái sụn bên màu xanh mọc rất là đẹp đẽ, và phần ở trên và dưới là xương, và cái vòng bao ở bên trong là cái màng hoạt dịch, vòng bao ngoài là vòng bao khớp xương. Khi mà bị thấp khớp hay là bệnh viêm khớp dạng thấp thì chúng ta thấy là kháng thể cho cơ thể tạo ra tấn công ngay cái màng hoạt dịch của chúng ta, nó làm cho nó sưng đỏ lên và tiết ra những cái nước sưng viêm đầy trong khớp xương. Ví dụ cái khớp xương trên là khớp xương đầu gối, và chúng ta thấy cái màng bao xung phía ngoài cùng gọi là màng bao khớp cũng bị căng phình ra. Thành ra trong cái bệnh thấp khớp là cái bệnh mà chúng ta không muốn, nhưng mà cơ thể chúng ta thay vì tạo kháng thể chống vi trùng thì chống ngay chúng ta, chống khớp xương và chống tất cả những nội tạng của mình. Và khớp xương bị đa số là khớp xương nhỏ của bàn tay, của ngón tay, của cổ tay, của bàn chân, của ngón chân. Thì thường thường cái viêm xương này nó đối xứng hai bên, bên này bị thì bên kia cũng bị đối xứng với nhau. Thì đặc biệt là cái bệnh này là nó gây ra sưng nóng đỏ đau, sưng ngay khớp xương, nóng rờ vô là thấy ấm và nóng, đỏ là nó làm da phía ngoài nó đỏ lên và đụng chạm vô là rất đau đớn. Thành ra những khớp xương nhỏ sẽ bị trước và sau đó sẽ ảnh hưởng những khớp xương lớn, là khớp xương háng, khớp đầu gối, sau đó là khớp vai, khớp khuỷu tay. Thì cái bệnh này là cái bệnh mà không ai muốn cả, mà nó cứ tạo ra mà thôi. Thành ra cái bệnh này thì người ta thấy rằng nó xảy ra ở đàn bà nhiều gấp 2, gấp 3 lần người đàn ông. Đó là sơ lược về cái bệnh thấp khớp để chúng ta hiểu biết nó là như thế nào.
Dạ, như bác sĩ vừa mô tả tổng quát thì Trâm Mi cũng thấy rằng đây là một căn bệnh viêm khớp, tức là những cái khớp xương của mình, thì không thể nào mà nó thẳng được, nó phải có những cái khớp để mà mình có thể mình cong quẹo linh hoạt, di chuyển kiểu động tay chân đó, thì những cái khớp đó nó bị viêm. Thì không biết tại sao nó lại bị viêm, vì tuổi già thì nó viêm, tức cơ thể lão hóa nó tự viêm, hay là vì lý do gì, ăn uống ngủ nghỉ hay lao động, những người lao động chân tay quá nhiều thì nó sẽ bị viêm, làm việc nặng, làm việc nhiều thì sẽ bị viêm, tuổi tác, công việc hoặc là giới tính thì tại sao nữ là cũng nhiều hơn nam nữa. Thì có nhiều người nói là tại vì nữ sinh đẻ thành ra cũng mất calcium, xương sẩu là rỗng hơn, yếu hơn đàn ông, vân vân. Thì cũng xin hỏi bác sĩ tất cả những nguyên nhân dẫn tới viêm khớp hay là phong thấp khớp, thưa bác sĩ.
Nguyên nhân thì phải nói là nguyên nhân chính xác thì đến giờ phút này chưa ai biết, nhưng mà có những giả thuyết sau đây. Thứ nhất là do di truyền, thì người ta thấy trong gia đình mà bố mẹ ông bà mà có người bị thấp khớp hay
Hay
là
là
viêm
viêm
khớp
khớp
dạng
dạng
thấp
thấp
thì
thì
trong
trong
gia
gia
đình
đình
sẽ
sẽ
có
có
một
một
vài
vài
người
người
sẽ
sẽ
bị
bị
dễ
dễ
hơn
hơn
là
là
những
những
người
người
khác,
khác,
và
và
yếu
yếu
tố
tố
thứ
thứ hai
hai quan
quan
trọng
trọng
nhất
nhất
là
là
yếu
yếu
tố
tố
môi
môi
trường.
trường.
Người
Người
ta
ta
thấy
thấy
rằng
rằng
bình
bình
thường
thường
cái
cái
gọi
gọi
là
là
yếu
yếu
tố
tố
di
di
truyền,
truyền,
một
một
cái
cái
gen
gen
mà
mà
nó
nó
ảnh
ảnh
hưởng
hưởng
nhiều
nhiều
nhất
nhất
là
là
cái
cái
gen
gen
nó
gọi
gọi là
là
HLA-DBR1.
HLA-DBR1.
Thì
Thì
cái
cái
gen
gen đó
đó thì
thì
nó
nó
xảy
xảy ra
ra nhiều cho những người bị thấp khớp, và cái gen đó nó là cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng đến yếu tố môi trường. Nếu mà có cái gen đó thì người bệnh nhân dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Thí dụ môi trường là gì? Chúng ta hít phải những khói bẩn hay là những hóa chất, hay là chúng ta hút thuốc lá là những nguyên nhân rất là quan trọng. Người ta thấy rằng những người hút thuốc lá thì những người bệnh nhân này đo cái nồng độ máu thì người ta thấy cái lượng chất gây viêm nó gọi là cytokine, thì có những chất như là yếu tố hoại tử mô alpha, tức là TNF alpha, yếu tố interleukin 1 và 6. Thì những yếu tố này nó tiết ra rất là nhiều và nó tăng lên ở trong máu và nó ở trong xương cũng rất là nhiều, ngay như khớp xương, thì yếu tố này nó làm viêm nhiễm ngay như cái màng hoạt dịch đó. Và khi màng hoạt dịch bị sưng viêm thì nó tiết ra rất nhiều những cái gọi là những cái chất hóa học ở đó, và nó làm cho cái xuất tiết những cái nước trong khớp xương, đặc biệt là khớp xương đầu gối, và đồng thời là cơ thể sẽ mang những cái tế bào bạch cầu và đại thực bào đến cái vùng mà bị sưng viêm đó, và hai bên đánh nhau và tạo ra cái sự hiện tượng sưng viêm rất khủng khiếp ở cái vùng đó. Và những người hút thuốc lá, ngay cả hút thuốc lá nhẹ như là 1 đến 5 số điếu hàng ngày cũng có cơ hội để mà tăng cái gọi cái cơ hội để bị nhiễm bệnh phong thấp hay là thấp khớp hay là bệnh viêm khớp dạng thấp. Còn những người mà hút được nặng là hút từ 25 điếu hơn một ngày đó, thì những ngày người này sẽ bị những thể bệnh rất là nặng hơn và sẽ rất là khó đáp ứng với thuốc trị liệu hơn là những người không hút thuốc lá. Thành ra những người hút lá là cái nguyên nhân và đưa đến cho những người đã có sẵn cái gen mà tôi vừa đề cập, thì những người đó sẽ dễ bị cái viện viêm thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp hơn là những người khác.
Như
Còn
vậy là
cái
những
vâng, thành ra mình để ý rằng những người mà đang hút thuốc lá thì những người đó mình khuyên họ phải ngưng thuốc lá ngay lập tức, tại vì không bị bệnh đã là hai hai lần cơ hội bị nhiễm bị cái bệnh thấp khớp nhiều hơn là những người không hút thuốc lá, và khi mà trị bệnh rất là khó khăn hơn là người không hút thuốc lá. Thành ra thuốc lá là một yếu tố phải nói là rất là quan trọng và được nghiên cứu rất là nhiều. Thì người ta thấy trong cơ thể của những người mà hút thuốc lá đó, cái lượng gây ra viêm nhiễm là cytokine, như là yếu tố hoại tử mô, TNF, alpha, yếu tố interleukin 1 và 6 tăng lên rất là cao.
thì bác sĩ cũng nói về những ai dễ bị bệnh phong thấp nhất á, thì trong dân gian người ta thấy phụ nữ nhiều hơn nam giới, thì người ta cứ nghĩ rằng vì phụ nữ có sinh nở thành ra là calcium này kia nó cũng yếu ớt, xương cửa sổ rồi nó cũng bị thất thoát mục rỗng nhiều hơn, nhanh hơn ở nam giới, thì người ta nghĩ rằng đó là một cái yếu tố, cho nên là những người mà trong cái độ tuổi sinh nở đó thì được hay được ông
Ông
bà
bà
cha
cha mẹ
mẹ khuyên
khuyên
đó
đó là
là lúc
lúc
mà
mà
mình
mình
sinh
sinh
đó
đấy
thì
thì
mình
mình
cơ
cơ
thể
thể
của
của
mình
mình
đừng
đừng
có
có
nên
nên
dầm
dầm
nước
nước
nhiều,
nhiều, tay
tay
chân
chân
cũng
cũng
đừng
đừng
có
có đừng
cử
động
động
đi
đi
giặt
giặt
đồ
đồ
đi
đi
làm
làm
việc
việc
nhiều,
nhiều,
tại
tại
vì
vì
khi
khi
mình
mình
làm
làm
việc
việc
nhiều
nhiều
đó
đó
thì
thì
mai
mai
mốt
mốt
dễ
dễ
bị
bị
phong
phong
thấp
thấp lắm.
lắm. Thì
Thì
những
những
cái
cái
lời
lời
khuyên
khuyên
hoặc
hoặc
những
những
cái
cái
quan
quan
niệm
niệm
về
về
cái
cái
việc
việc
là
là
làm
làm sao
sao
để
để tránh
tránh
được
được
cái
cái
bệnh
bệnh
phong
phong
thấp
thấp
lúc
lúc
mà
mà
phụ
phụ
nữ
nữ
sinh
sinh
nở
nở
dậy
dậy
đó,
đó,
có
có
đúng
đúng
không
không
bác
bác
sĩ?
sĩ?
Thường
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 người
người
ta
ta
thấy
thấy
người
người
phụ
phụ nữ
nữ
có
có
cơ
cơ
hội
hội
2 đến 3 lần nhiều hơn bị phong thấp 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 khớp nhiều hơn là những người nam giới cùng lứa tuổi. Và cái lứa tuổi hay bị nhất là 30 đến 50 tuổi. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là do cơ thể béo phì hay nặng nặng cân quá. Và thứ thứ ba mình vừa nói là di truyền, và thứ tư là hút thuốc lá. Thì cái người phụ nữ thì thường sau khi sanh đẻ xong thì những người lớn tuổi, bố mẹ thường khuyên là đừng có làm lộn nhiều, sẽ làm cho chúng ta dễ bị phong thấp. Thì cho đến nay thì tôi chưa thấy có một nghiên cứu nào chứng minh cái điều đó cả. Thành ra để mà trả lời câu hỏi này thì tôi thấy là rất nhiều người phụ nữ bên Mỹ họ sống không ai giúp cả. Thành ra khi sanh đẻ xong họ đều làm đủ mọi thứ cả. Thành ra đến giờ phút này tôi thấy chả có ai bị cái gì cả. Thành ra để mà trả lời câu hỏi này thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh là những người phụ nữ làm lụng nhiều sau khi sanh đẻ sẽ bị phong thấp nhiều hơn là những người khác.
Như vậy thì cái yếu tố mà lao động tay chân đó nó cũng không phải là cái yếu tố quyết định bị bệnh phong thấp. Ngoài cái yếu tố tuổi tác, yếu tố di truyền thì cũng còn có những cái yếu tố ví dụ như là ăn uống. Thì cái gì mình đưa vô người của mình thì nó sẽ bổ cho người của mình như thế nào dựa vào cái thức ăn. Thì không biết là ăn uống có những cái khẩu phần ăn hoặc là cái thói quen ăn uống nào mà làm cho người ta dễ bị phong thấp hơn là những người khác không bác sĩ? Ví dụ
Vâng.
về ăn uống ăn ngọt quá hay ăn mặn quá thì như thế nào?
Vâng, về vấn đề mà cô nói rằng những người làm lụng tay chân thì mình nói một chút xíu là những người làm lụng tay chân, khuân vác, thợ xây cất nữa, thì họ dùng tay chân nhiều, dùng cái sức nặng để khiêng vác nặng nhiều, thì những cái sụn ở trong khớp xương họ dễ bị ăn mòn, dễ bị thoái hóa khớp xương nhiều hơn là bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp. Còn những người mà nếu mà làm trong cái môi trường bẩn, môi trường mà phải hít nhiều hóa chất hay là hút nhiều bụi khói hay là những người hút thuốc lá thì những người đó dễ bị phong thấp hay là viêm khớp dạng thấp nhiều hơn là những người mà làm trong văn phòng. Rồi vấn đề mà ăn uống thì hồi lát mình một chốc xác mình sẽ nói nhiều về những loại đồ ăn nào. Thì những đồ ăn, nhiều loại đồ ăn mà chúng ta ăn hàng ngày mà chúng ta không biết, nó gây ra tăng cái lượng cytokine, là những loại mà protein gây ra sưng viêm trong cơ thể. Thí dụ là những đồ ăn mà chúng ta ăn thịt nướng, hay là thịt chiên với nhiệt độ cao, hay là những đồ mà chiên dầu nóng, deep fry chiên độ cao, thì nó tạo ra những sản phẩm độc tố rất là nguy hiểm cho chúng ta. Và những người như vậy dễ bị thấp khớp nhiều hơn, ăn đường cũng bị nhiều hơn. Thì trong cái phần mà đồ ăn thì chúng tôi sẽ nói chi tiết và rõ ràng hơn.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như vậy thì mình sẽ thấy là ăn dầu mỡ và ăn ngọt, ăn đường đó, nó không chỉ là ảnh hưởng tới những bệnh về mỡ, cao máu, cao mỡ, hoặc là tim mạch, hoặc là béo phì, hoặc là tiểu đường, mà nó cũng ảnh hưởng tới xương khớp của mình nữa. Và như hồi nãy chúng ta nói, phong thấp nó không chỉ là một cái bệnh đơn giản về xương khớp đau nhức không, mà nó còn có những cái biến chứng rất là tai hại, có thể dẫn tới bại liệt nha quý vị. Thành ra một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về ăn uống làm sao để mà lành mạnh, bảo vệ xương khớp của mình tốt nhất. Nhưng mà bây giờ thì xin hỏi về những cái triệu chứng của bệnh trước, để xem coi những người đang nghe chương trình thì họ thấy những cái triệu chứng này, họ có phải là một bệnh nhân phong thấp rồi hay chưa, thì để biết được là mình có bị bệnh phong thấp không á bác sĩ, có những triệu chứng nào điển hình báo hiệu cho mình nhận dạng hay không?
Thường thường cái người bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp thì họ có những triệu chứng toàn thân thể, như là họ thấy người sốt nhẹ, mệt mỏi, biếng ăn và sụt cân, và đồng thời cảm thấy toàn thân mình yếu và mệt mỏi.
Rồi
Rồi nếu
nếu
mà
mà
triệu
triệu
chứng
chứng
về
về
viêm
viêm
khớp
khớp
thì
thì
bắt
bắt
đầu
đầu
là
là
họ
họ
bị
bị
viêm
viêm
như
như
khúc
khúc
xương
xương
nhỏ,
nhỏ, cổ
cổ tay,
tay,
bàn
bàn
tay
tay
và
và
ngón
ngón tay.
tay. Thì
Thì
ở
ở
cổ
cổ
tay
tay thì
thì
nó
nó
bị
bị viêm
viêm
sưng.
sưng. Rồi
Rồi đến
đến
cái
cái
phần
phần
mà
mà
giữa
giữa
bàn
bàn
tay
tay
và
và
ngón
ngón
tay,
tay
là khớp xương, là ngón số 2 và ngón số 3, tự nhiên họ thấy nó sưng lên và nó dị dạng lên, nó to bự hơn là bình thường. Thì họ mới thấy, ủa tại sao cái khớp xương mình nó bị bự to ở hai cái ngón đó. Đây là cái khớp xương mà tôi muốn chỉ cho quý vị, là ngón số 2, số 3. Ngón số 2 và ngón số 3 nó sưng to hơn bình thường. Sau đó nó sẽ ảnh hưởng những ngón khác sau đó. Thì chúng ta thấy rằng những ngón khớp xương ngón tay, ngón những nóng gần của ngón tay, như là nóng này đây. Thứ nhất là đốt xương giữa bàn tay và ngón tay, thứ hai là đốt xương nóng gần, thì những đốt xương nó bị sưng, bị viêm, bị cứng khớp. Còn cái nóng xa là ít khi nào bị. Thành ra nóng xa thường thường nó bị nhiều trong bệnh viêm thoái hóa khớp xương. Còn viêm thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp bị nhiều nhất là cái khớp xương giữa bàn tay và ngón tay, và khớp xương nóng gần. Thì những cái khớp xương này nó gây ra cái triệu chứng sưng nóng đỏ đau, và buổi sáng sớm khi người bệnh nhân và thức dậy đó, thì họ cảm thấy tự nhiên cái khớp xương ngón tay mình nó cứng lên, không mở ra được. Và nhiều khi cái hiện tượng cứng khớp như vậy nó có thể kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì bình thường những khớp xương như vậy bị viêm thì nó đối xứng cả hai bên, ví dụ bên này ngón số 2 số 3 thì bên kia cũng bị ngón số 2 số 3, lóng tay gần bên này bị ngón số 2 thì bên kia cũng bị ngón số 2, thì những lóng đó nó bị viêm sưng đối đối xứng với nhau. Rồi sau những khớp xương nhỏ của cổ tay, bàn tay, ngón chân, bàn chân thì nó sẽ đưa đến viêm sưng của những khớp như khớp háng, khớp đầu gối, khớp vai, khớp khuỷu tay. Thành ra tất cả khớp xương của mình sẽ bị viêm sưng, và bình thường cái người thấp khớp họ có thể bị viêm áp lực tối thiểu là 3 4 khớp cùng lúc, và thường thường là đối xứng hai bên. Thành ra người bệnh nhân rất là đau khổ, là vì nó làm cho mình đau cứng, khó chịu, cử động ngón tay bàn tay rất là khó khăn, phải mất 1 tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng để có thể mở co được cái bàn tay ngón tay chúng ta. Và ngoài ra đó là triệu chứng của khớp xương, ngoài ra nó còn ảnh hưởng những cái bộ phận khác trong cơ thể, thí dụ như là ở mắt thì nó làm cho tiếng nước mắt của chúng ta không tiết ra được tiếng nước mắt, làm cho nước mắt mắt bị khô, dễ bị nhiễm trùng, dễ bị khô mắt. Rồi ở miệng chúng ta chứa nước bọt, không tiết ra đầy đủ nước bọt, làm chúng ta bị khô miệng, và nếu mà chúng ta ăn đồ ăn mà nuốt thì rất là khó khăn. Còn ở tim thì nó gây ra viêm màng bao tim, viêm cơ tim, làm cho chúng ta bị những triệu chứng về tim, có thể bị thất nhịp, có thể bị đập tim đập nhanh. Ở phổi thì nó làm viêm màng phổi, và nó lâu sau về sau này nó có thể làm xơ phổi, tức là ngoài cái bệnh khớp xương ra nó còn ảnh hưởng đến những cái bộ phận phía ngoài, đặc biệt là mắt, tim, phổi. đó là những cái triệu chứng ở ngoài cơ thể. Rồi chúng ta thấy những người mà bị viêm màng phổi, viêm màng tim cứ nghĩ là mình bị bệnh về tim, về phổi riêng, sau khi đi khám bệnh thử máu thì họ mới thấy rằng cái nguyên nhân chính yếu đó là do bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp.
Hồi nãy bác sĩ có nói cái triệu chứng là nó cứng khớp, buổi sáng sớm dậy là không có co duỗi được với cái khớp tay khớp chân á, thì có những người thì lại sáng sớm dậy không phải là cứng khớp mà là nó tê cứng nhắc như là đông đá như vậy đó, cả bàn tay hoặc bàn chân nó tê cứng khoảng một thời gian lâu, thí dụ nửa tiếng một tiếng sau nó mới bắt đầu linh hoạt mềm mại lại để mà có thể cử động được. Thì cái dạng mà mình bị sáng sớm ngủ dậy mà mình bị tê cứng tay chân như vậy cũng có là một cái triệu chứng của phong thấp không bác sĩ?
Khi mà chúng ta nói về tê ngón tay thì chúng ta có rất nhiều những cái bệnh khác nhau. Ví dụ như chúng ta bị hội chứng ống cổ tay là carpal tunnel syndrome, thì cái dây thần kinh giữa cổ tay chúng ta nó
Nó
bị
bị
ép
ép
ở
ở giữa
giữa
do
do hiện tượng
hoạt
hoạt
động
động quá
quá
nhiều
nhiều
cổ
cổ
tay
tay ở
ở những
những
người
người
lao
lao
động,
động
thì
thì
những
những
cái
cái
dây
dây
gân, những
chân
cái dây chẳng
nó
nó
bự
bự to
to
ra
ra
và
và
ép
ép
vào
vào
dây
dây
thần
thần
kinh
kinh giữa
giữa
của
của
chúng
chúng ta,
ta
thì
thì
chúng
chúng ta
ta sẽ
sẽ
bị
bị
tê ba ngón ở lòng bàn tay, ngón số 1, ngón số 2, ngón số 3 và phân nửa ngón số 4. Còn hội chứng thứ nhì là ép dây thần kinh trụ. Dây thần kinh ở vùng này mà bị ép thì chúng ta sẽ tê hai ngón số 4 và số 5. Đó là ngoài ra chúng ta là những người mà uống rượu quá nhiều thì chúng ta có thể viêm dây thần kinh ngoại vi, nó cũng làm viêm ngón tay của chúng ta. Hay là chúng ta bị bệnh tiểu đường cũng là viêm dây thần kinh ngoại vi, nó gọi là diabetic peripheral neuropathy. Rồi những người mà viêm khớp dạng thấp thì do những khớp xương của chúng ta ở cổ tay bị sưng viêm, nó ép vào dây thần kinh cổ tay, hay là nó viêm cái ngón tay và sưng ngón tay giữa bàn tay và ngón tay, viêm sưng ngón tay đóng gần thì nó làm cho ngón tay chúng ta bị cứng khớp, không chuyển động được, giảm cái lượng lưu lượng máu xuống ngón tay, cũng là tê ngón tay. Thành ra nói về tê ngón tay thì chúng ta đã có quá nhiều nguyên nhân để kể ra, đặc biệt là bệnh thấp khớp mà cứng khớp như thế này mà sưng viêm như thế này thì đương nhiên là cái lưu lượng máu xuống cái con đầu ngón tay nó giảm đi, nó cũng làm cho chúng ta bị tê, và đồng thời cái sự sưng viêm này nó cũng ép vào cái dây thần kinh ở trong ngón tay chúng ta, nó cũng làm cho chúng ta bị tê ngón tay. Thành ra nói về tê ngón tay chúng ta phải biết là do nguyên nhân nào. Thành ra người bác sĩ sẽ là người giúp cho các bạn, cho tất cả bệnh nhân biết là chúng ta bị nguyên nhân nào.
Những cái biểu hiện để nhận biết là phong thấp hay không phong thấp đó bác sĩ, thì cũng xin bác sĩ cho biết là cái bệnh này để nhận biết nó thì nó có những cái triệu chứng liền không, hay là khi mà có triệu chứng thì nó cũng đã tăng nặng rồi, nó cũng có rất là nhiều bệnh mà khi có triệu chứng thì đã ở cái giai đoạn nặng trầm trọng rồi thì mới biết. Thì không biết là đối với phong thấp thì các cái giai đoạn phát triển của bệnh đó, nó đi từ nhẹ tới nặng ra sao, và mỗi một cái bước giai đoạn nhẹ tới nặng đó thì nó kèm theo những biểu hiện thế nào?
Vâng, cái câu hỏi của cô Trà My rất là hay. Tại vì tôi có gặp nhiều bệnh nhân khi đến với chúng tôi, tất cả khớp ngón tay đều bị vẹo hết, không có thể co nắm được. Hay là bàn chân thì bị vẹo, ngón ngón chân này thì chồng lên ngón chân kia, không đi đứng được. Người bệnh nhân phải ngồi trên xe lăn. Tiếc thay họ đã bị bỏ qua những giai đoạn. Một, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Khi họ đến với mình thì giai đoạn 4 rồi, rất là khó chữa, tại vì nó đã gây ra tàn phế. Thì bây giờ mình sẽ cho bệnh nhân biết thế nào là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Ở giai đoạn 1 đó, thì cái giai đoạn này gọi là giai đoạn nhẹ, thì người bệnh nhân lúc đó họ chỉ bị viêm cái màng hoạt dịch, là cái màng bao xung quanh khớp xương, tiết ra cái chất nhờn để mà làm bôi trơn cái đầu gối, khớp xương đầu gối chúng ta. Thì cái màng hoạt dịch nó bị viêm sưng, thì cái đốt ngón tay của chúng ta nó sẽ bị sưng, đau và cứng. Rồi đó là giai đoạn đó thì chưa có bị hủy hoại sụn và xương. Đó là giai đoạn 1. Còn giai đoạn số 2 đó là cái giai đoạn ngoài cái màng hoạt dịch bị viêm sưng, là cái màng bao xung quanh khớp xương bị viêm sưng, thì lúc đó sụn xung quanh khớp bắt đầu bị hủy hoại. Thì chúng ta thấy rằng sụn đã bị hủy hoại, thì tôi tìm một cái hình để cho chúng ta thấy sụn bị hủy hoại. Bên đây là cái hình mà chúng ta thấy sụn rất là trơn láng. Bên đây là sụn bắt đầu bị hủy hoại, bị ăn khuyết vào. Đấy. Có giai đoạn 2 thì khớp xương chúng ta cũng vẫn tiếp tục sưng đau và khớp xương vẫn bị cứng khớp, mỗi buổi sáng co duỗi rất là khó khăn. Rồi qua giai đoạn thứ 3 là giai đoạn nặng hơn, thì ngoài cái vấn đề viêm màng hoạt dịch làm xói mòn cái sụn và giai đoạn này chúng ta bị ăn mòn vào xương. Thì giai đoạn ăn mòn vào xương thì cũng chỉ cái hình này, thì chúng ta thấy rằng cái xương của chúng ta nó bị ăn khuyết vào đây, xương nó bị ăn khuyết vào, nó không đều đặn như ở cái hình này. Thì cái giai đoạn 3 khác cái giai đoạn 2 là ngoài cái xương bị tổn thương rồi, chúng ta bị xương bị ăn khuyết vô. Thì cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có những dị dạng, tại vì nó ăn khuyết vô thì hai khớp xương nó nhiều khi nó sát vào nhau và nó cứng, nó gây ra cho chúng ta khớp xương bị biến dạng, nhiều khi biến dạng như cái hình mà chúng ta chỉ trên đây. Chúng ta thấy khớp xương của chúng ta bị biến dạng. Đây là cái hình biến dạng cổ thiên nga hay là cổ cò. Chúng ta thấy cái lóng gần của chúng ta đó, nó lõm vô, nó ngửa ra tối đa, và cái ngón xa chúng ta nó cong lại cho cái dây gân của chúng ta nó bị co rút. Đấy, thành ra đây là cổ cổ thiên nga. Và cái hiện tượng và dị dạng thứ hai là cái lõm gần thì co lại ngược lại cái bệnh cổ thiên nga, là lõm gần bị lõm vô, bị ngửa ra tối đa thì nó lại co vô tối đa, và cái lõm xa thay vì nó gặp lại thì nó lại ngửa ra. Đó là cái biến dạng thứ nhì. Và cái biến dạng thứ ba mà chúng ta thấy tất cả ngón tay của chúng ta nó đều bị lệch qua về phía ngón tay út, chúng ta không thể duỗi thẳng ra được, thì đó là giai đoạn 3. Mà nhiều người để cái giai đoạn đó thì chúng ta làm sao mà có thể thay đổi được. Rồi giai đoạn thứ tư là giai đoạn mà tận cùng bằng số rồi, thì giai đoạn đó chúng ta không có sự viêm sưng gì cả. Giai đoạn 3, giai đoạn đầu là chúng ta có viêm màng hoạt dịch, giai đoạn thứ tư không có viêm sưng, nhưng mà bệnh vẫn tiếp tục tiến triển và không ngừng, làm cho chúng ta nghĩa là xương chúng ta bị tổn thương, sụn chúng ta bị tổn thương, và hai khớp xương chúng ta nó dính sát vào nhau, đi đứng không được dễ dàng, chúng ta không thể co bóp bàn tay được nữa. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn tận cùng của chúng ta, và bắp cơ xung quanh cái khớp xương đó nó sẽ bị yếu đi, không hoạt động được nữa, khớp xương không cử động được. Người bệnh nhân lúc này là phải ngồi xe lăn hay là làm những việc thông thường như mặc quần áo không thể làm được, tại vì khớp xương đã bị biến dạng như chúng ta vừa thấy. Thành ra nếu mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta điều trị sớm bằng những thuốc mới sau này là những thuốc sinh học để thay đổi cái tình trạng thấp khớp, thì chúng ta có thể ngăn ngừa bệnh tiến triển qua giai đoạn nặng và giai đoạn tận cùng. Thì chúng ta có bốn giai đoạn nhẹ, giai đoạn trung bình, giai đoạn nặng và giai đoạn cuối cùng. Thì nếu mà chúng ta phát hiện giai đoạn số 1 thì chúng ta có thể chặn ngay giai đoạn 2 và giai đoạn 3, giai đoạn 4, thì cái sự tiến triển nó sẽ chậm hơn rất là nhiều.
Bác sĩ vừa nói nếu phát hiện sớm thì mình có thể ngăn chặn, mình có thể giảm đà cái sự tiến triển của bệnh, thì cũng có nghĩa rằng cái bệnh này không có phương pháp chữa trị dứt điểm, cho tới thời điểm này là không có chữa trị dứt khỏi được hả bác sĩ?
Thường thường như bệnh phong thấp, thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp, cho đến phút này chúng ta không có phương pháp nào có thể chữa dứt điểm cái bệnh đó, là vì nó vô cùng phức tạp, là cơ thể mình tạo ra kháng thể và nó chống phá khớp xương của mình, thay vì chống vi trùng thì nó lại chống khớp xương của mình. Thì làm sao mà có phương thuốc nào mà trị dứt điểm được? Những phương thuốc chúng ta uống mục tiêu là giảm sưng, giảm viêm, chúng ta làm cho giảm cái lượng thuốc, làm giảm cái lượng hóa học gây ra sưng viêm. Thì đầu tiên nói về trị liệu thì chúng ta đầu tiên là chúng ta người bệnh nhân khi đau đớn thì chúng ta hay cho bệnh nhân cái thuốc đầu tiên là thuốc chống viêm mà không có chất steroid, ví dụ như là ibuprofen, naproxen, celecoxib hay là piroxicam, meloxicam, diclofenac, rất là nhiều những loại thuốc chống sưng, chống viêm. Nhưng mà khi uống phải cẩn thận, có thể làm viêm loét, chảy máu dạ dày. Rồi cái loại thuốc thứ hai là thuốc cortisone. Khi mà chúng ta đau thì người bệnh nhân có thể được bác sĩ cho uống những loại thuốc prednisone, hoặc là methotrexate để chống viêm. Thì thuốc này cũng rất là phải cẩn thận khi uống. Nếu mà chúng ta tự uống mà không gặp bác sĩ thì có thể gây ra làm tăng cân, do nó giữ nước giữ muối lại, và nó có thể làm tăng lượng đường trong máu gây ra tiểu đường, làm giữ nước giữ muối, làm tăng áp huyết, sau đó làm gây ra những hội chứng như là hội chứng suy tuyến thượng thận, là vì cơ thể chúng ta tiết ra cortisol, nhưng mà khi chúng ta dùng quá nhiều thì cơ thể chúng ta không tiết ra nó nữa, mà khi chúng ta dùng một thời gian quá lâu thì cái tuyến đường thận nó coi là suy luôn, không tiết ra cortisol nữa. Thì cái bệnh này rất là trầm trọng, là phải uống cortisol suốt cả cuộc đời. Rồi chưa kể là hội chứng mà Cushing syndrome, là nó ứ ứ mỡ, ứ nước ở trong cơ thể, nó làm chúng ta giống là ứ mỡ ở trên cái xương đòn gánh, ứ mỡ ở cái cổ gáy chúng ta, làm cho cổ gáy chúng ta nó to ra, nó gọi giống như cổ con trâu vậy. Thành ra nói chúng ta có hai loại thuốc. Thuốc đầu tiên là NSAID, là thuốc chống viêm không steroid. Thuốc thứ hai là cortisone. Mình quên nói cái loại thuốc đầu tiên là paracetamol và acetaminophen. Cái thuốc này chỉ giảm đau nhẹ mà thôi, nó không có tác dụng chống viêm. Thành ra ba loại thuốc này khi mà chúng ta dùng uống, chúng ta chỉ chữa cái bệnh triệu chứng mà thôi, chứ không chữa cái gốc rễ của nó. Khi mà nói đến chữa gốc rễ là chúng ta phải dùng những loại thuốc, và tôi sẽ tìm những hình ảnh để cho quý vị thấy. Cái thuốc đầu tiên nó gọi là thuốc DMARD, là thuốc chống thấp khớp để thay đổi tình trạng của bệnh. Thì
Thì
cái
cái
thuốc
thuốc
này
này
nó
nó làm
làm giảm
giảm
cái
cái
hệ
hệ
thống
thống
miễn
miễn
dịch
dịch
của
của
chúng
chúng ta.
ta, tại
Tại
vì
vì
cơ
cơ
thể
thể
chúng
chúng
ta
ta
cái
cái
hệ
hệ
thống
thống
miễn
miễn
dịch
dịch
hoạt
hoạt
động
động quá
quá
mạnh,
mạnh,
tạo
tạo
ra
ra
kháng
kháng
thể
thể
chống
chống phá
phá
khắp
khắp nơi,
nơi,
đặc
đặc
biệt
biệt
là
là
cơ
những
thể
nội
và
tạng
những
của
nội
mình.
tạng của mình.
Thì
Thì
có
có
bốn
bốn
loại
loại
thuốc.
thuốc.
Thứ
Thứ
nhất
nhất
là
là
thuốc
thuốc
methotrexate.
methotrexate.
Và
Và
thứ
thứ
hai
hai
là
là
hydroxychloroquine.
hydroxychloroquine.
Loại này là để chống sốt rét. Và loại thứ ba là loperamide. Và loại thứ tư là sulfasalazine. Thì những loại thuốc trong cái nhóm đầu tiên là DMARD, là những loại thuốc để chống thấp khớp, làm thay đổi tình trạng của bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp, thì nó làm giảm hệ thống miễn dịch. Thành ra khi dùng thuốc này chúng ta rất là cẩn thận, tại vì khi mà giảm hệ thống miễn dịch thì chúng ta rất là dễ bị nhiễm trùng, và đặc biệt là làm tổn thương gan. Đặc biệt là trong khi mà thử máu, chúng ta sẽ thấy số lượng bạch huyết cầu và số lượng của chất tiểu cầu giảm sút giảm xuống. Thành ra người bệnh nhân dễ bị xuất huyết, bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng, là vì bạch huyết cầu giảm đi. Thành ra dùng thuốc này rất là cẩn thận, chúng ta không thể điều trị lấy một mình được, mà chúng ta cần phải gặp gặp bác sĩ để người ta có thể thử máu, theo dõi coi mình có bị tổn thương gan, coi mình có bị dễ bị nhiễm trùng do giảm bạch cầu, hay dễ bị xuất huyết do giảm tiểu cầu hay không. Đó là cái nhóm làm giảm miễn dịch, là làm cho chúng ta bớt đi cái lượng kháng thể chống phá khớp xương, chống phá nội tạng của chúng ta. Và cái nhóm kế tiếp là nhóm sinh học, nó gọi là biologic DMARD. Thì cái nhóm thứ nhì tôi muốn cho mọi người xem để chúng ta có thể hiểu được là chúng ta có những loại thuốc khác nhau như vậy. Thì cái loại thuốc thứ tư là nhóm thuốc sinh học, là nó đối kháng chống lại cái đối kháng, không biết cô Trà My có thấy được không ạ?
Dạ, thấy rất rõ thưa bác sĩ.
Thì cái nhóm đối kháng, thì cái nhóm này đó thì nó
Chống
chống
lại
lại
những
những chất
chất
hóa
hóa học
học gây
gây
ra
ra
sưng
sưng viêm,
viêm, nó
nó
chống
chống
lại
lại
những
những
yếu
yếu
tố
tố
hoại
hoại
tử
tử
mô
mô
là
là
TNF
TNF
alpha,
alpha,
chống
chống
lại
lại
những
những
chất
chất
chống
chống
sưng
sưng
viêm
viêm
là
là
interleukin 1
interleukin
và interleukin 6. Thì nó gồm có những chất thuốc sau đây, là những thuốc hay sử dụng, đó là etanercept, tên thương mại của nó là Enbrel. Thuốc thứ nhì là adalimumab, tên thương mại của nó là Humira. Và cái loại thuốc thứ ba là infliximab, tên thương mại của nó là Remicade. Rồi những loại thuốc mà ít được sử dụng là atabacept, nó làm giảm tế bào T lymphocyte, là những tế bào mà gây ra sưng viêm. Rồi nó, loại thứ kế tiếp là những loại anakinra, là nó chống lại cái chất hóa học gây sưng viêm, là cái chất interleukin 1. Nói rất là nhiều loại thuốc, tôi chỉ sợ quý vị sẽ lẫn lộn, thành ra cho mình biết là có những nhóm thuốc như vậy. Và cái nhóm thuốc cuối cùng là cái nhóm thuốc chống lại cái phân hóa tố Janus kinase. Cái nhóm thuốc này nó gồm có những loại thuốc sau đây: tofacitinib, baricitinib, và cái nhóm thứ ba là upadacitinib. Những cái loại thuốc mà chống lại cái enzyme này thì nó làm thay đổi cái tín hiệu để cho những chất gây sưng viêm là cytokine để được gắn vào những cái điểm tiếp nhận của nó, thành ra giảm cái tác dụng của cái cytokine. Thì như nhóm thuốc thứ ba này rất là quan trọng khi chúng ta dùng, chúng ta phải cẩn thận, tại vì nó làm cho chúng ta dễ bị tăng hoạt cái bệnh lao phổi, dễ bị tăng hoạt cái bệnh giời leo. Thành ra khi mà chúng ta dùng những loại thuốc này có những cái ảnh hưởng phụ rất là nghiêm trọng, và chúng ta phải được bác sĩ chuyên khoa chúng ta theo dõi để ý, để chúng ta biết là khi mà chúng ta dùng chúng ta phải chích ngừa bệnh giời lao, hay là chúng ta bị lao phổi dễ dàng khi mà dùng thuốc này, chúng ta phải thử nghiệm coi chúng ta có bị lao phổi hay không. Đó là những loại thuốc. Và chúng ta biết rằng với sự phát triển,
Thì bây giờ Trà My bị mất tín hiệu của bác sĩ Lành. Xin bác sĩ vui lòng chạm vào màn hình và kết nối lại để chúng ta có thể thấy được cái đường truyền về hình ảnh. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook và YouTube của Đài Voa. Mong quý vị đừng rời máy. Dạ, bác sĩ Lành đã trở lại. Thưa bác sĩ, một loạt những cái thuốc mà bác sĩ vừa liệt kê là những cái thuốc rất là mạnh và có những cái phản ứng phụ, cái tác dụng phụ cũng rất là nguy hiểm. Cho nên tất cả những cái loại thuốc này là phải có toa chỉ định của bác sĩ, chứ bệnh nhân không có thể tự ý ra quầy mua và tự trị cho mình, tự uống được, phải không ạ?
đúng như thế. Thành ra cái nhóm đầu tiên mà chúng tôi vừa nói là đi mạc, là thuốc chống thấp khớp, thay đổi tình trạng viêm thì nó làm giảm hệ thống miễn dịch, làm cho bệnh nhân dễ nhiễm trùng. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Và nhóm thứ nhì là nhóm sinh học thì nó chống lại những chất chống sinh viêm, cytokine thì nó gây ra, cũng làm dễ giảm nhiễm trùng, cũng làm giảm hệ thống miễn dịch chúng ta dễ bị nhiễm trùng, dễ bị viêm phổi và nhiều vô số những ảnh hưởng phụ và chúng ta không thể nào biết được. Thành ra chúng tôi khuyên quý vị, với sự phát triển của những loại thuốc chống thấp khớp thì những người bác sĩ chuyên khoa họ sẽ phối hợp những loại thuốc này với nhau để chúng ta có thể giảm đi cái lượng kháng thể chống phá khớp xương, chống phá những nội tạng của mình, sẽ làm cho cái bệnh tiến triển chậm hơn và chúng ta sẽ không đưa đến cái tình trạng mà chúng ta bị phế tật, mà chúng ta có thể kéo dài cuộc sống của chúng ta. Thậm chí có những người bị thấp khớp có thể sống được đến 80, 90 tuổi nếu chúng ta phát hiện sớm bệnh ở giai đoạn 1, thậm chí cả giai đoạn 2, có thể kéo dài bệnh ra rất là nhiều năm.
Tức là mình giảm cái đà tăng nặng của bệnh đó, thì là mình không có phải bước qua giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4, vốn là những cái giai đoạn nguy kịch, nguy nan của cái căn bệnh này. Tức là qua cái giai đoạn nặng thì quý vị có thể bị bại liệt, bị tàn tật suốt đời, phải ngồi xe lăn, vì xương khớp quý vị siêu vẹo, biến dạng, biến hình, cong vẹo hết, không có còn linh hoạt, không có còn cử động được nữa. Dạ, thưa bác sĩ, trong một loạt những cái thuốc bác sĩ liệt kê thì có cái nhóm thuốc đầu tiên là những cái nhóm thuốc giảm đau mà có thể mua ngoài quầy không cần toa. Tất cả những cái loại thuốc khác là phải cần toa. Riêng những cái thuốc mà gọi là giảm đau như người ta cũng thấy là Tylenol, Acetamol, Advil vân vân, đó là những cái loại giảm đau mà ngoài quầy có thể tự mua tự uống được. Thì những người mà bị thấp khớp, bị đau xương khớp này kia đó, nhiều khi họ thấy, ồ tôi chỉ bị đau thì tôi trị cái triệu chứng, cái biểu hiện đau đó thôi. Tuy nhiên là bác sĩ có nói rằng bệnh thì phải trị tận gốc thì nó mới hết. Còn những người mà họ thấy đau thì họ uống thuốc giảm đau. Thì nếu như mà thuốc giảm đau nó lại cũng không có toa, không có gì cả, thì nếu mà cứ lạm dụng cái thuốc giảm đau đó, cái đau là uống, đau là uống, thì nó có giúp được gì không, hay là lợi bất cập hại, thưa bác sĩ?
Vâng, những thuốc ngoài quầy thì quý vị có thể mua như là acetaminophen, paracetamol, Advil, Motrin, ibuprofen, naproxen. Thì những loại thuốc đó chúng ta có thể mua để uống để giảm sưng viêm, nhưng mà chúng ta rất là cẩn thận, là vì uống lâu, đốt bụng đói thì dễ bị viêm loét chảy máu dạ dày. Chưa kể là uống từ này năm này qua năm nọ hay tháng này qua tháng kia thì chúng ta có thể bị suy thận. Rồi những loại thuốc, tôi nghĩ là bên Việt Nam họ có thể mua tự do được những loại thuốc này dễ dàng. Và những loại thuốc prednisone là corticoid cũng có thể mua dễ dàng. Thì uống lâu thì chúng ta có thể bị những biến chứng rất là nguy hiểm như chúng ta vừa đề cập, như là lên cân, tăng áp huyết, tăng tiểu đường, suy tuyến thượng thận và nhiều cái biến chứng như là loãng xương. Thành ra khi chúng ta uống, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bị viêm khớp do thoái hóa, viêm khớp dạng thấp hay là bệnh gì. Mà viêm khớp dạng thấp thì tôi khuyên chúng ta cần gặp bác sĩ ngay lập tức để thử máu và chúng ta có thể biết được là chúng ta bị viêm khớp do loại nào gây nên, do lipid hay là viêm khớp dạng thấp. Thử máu có thể tìm ra bệnh ngay lập tức thì.
Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái dạng mà bệnh nó bắt đầu nó nặng nặng rồi, uống thuốc bình thường, uống thuốc viên không hết, thì thường cũng có những cái bệnh nhân họ nhờ bác sĩ chích steroid vào cho họ. Khi chích steroid thì tự nhiên nó cái cường độ nó mạnh hơn, thì nó ép phê nhiều hơn, thấy nó mau giảm đau, thấy dễ chịu hơn. Thì không biết là những cái biện pháp mà chích steroid với phong thấp với bác sĩ thì nếu mà lặp đi lặp lại kéo dài có ảnh hưởng gì không?
Vâng, nếu mà chúng ta chích cái lượng steroid để giảm viêm, giảm sưng cho những người bệnh nhân bị viêm khớp xương. Có những người bị có nước trong đầu gối, chúng tôi phải rút nước ra và xem cái nước đó nếu nó trong suốt, không có màu vẫn đục thì chúng ta có thể chích cortisone vô được. Tuy nhiên cái nước màu vàng lợt và trong suốt, ngoài ra
chúng
chúng ta
ta
còn
còn
thấy
thấy
những
những
loại
loại
như
như là
là
nó
nó vẫn
vẫn
đục
đục
màu
màu
trắng
trắng
ở
ở
trong
trong đó,
đó, có thể là có những uric acid hay là
là
cái
cái
nước
nước
nó
nó
đục
đục ngầu,
ngầu, thì
thì
chúng
chúng
tôi
tôi
không
không
bao
bao
giờ
giờ
chích
chích
cortisone
cortisone
vào
vào
đầu
đầu
gối
gối
mà
mà
phải
phải
đem
đem
thử
thử
cái
cái
nước
nước
đó
đó
trước
trước
để
để
xem
xem
đó
đó
là
là
có
có
vi
vi
trùng
trùng
trong
trong
đó
đó
hay
hay
là
là
cái
cái
vẫn
vẫn
đục
đục
đó
đó
là
là
do
do
uric acid ở trong đó. Thử nghiệm sẽ cho chúng ta biết kết quả ngay lập tức. Trong quá khứ tôi cũng gặp một vài trường hợp khi mà rút nước ra, cái nước ở trong đầu gối nó đục và nó đặc lại như là mủ vậy, thì những trường hợp đó chúng tôi hoàn toàn là không cho thuốc gì vào trong đó ngoài thuốc tê và gửi cái nước đó đi thử nghiệm ngay. Thì chúng tôi đã gặp một vài trường hợp đã bị gọi là septic arthritis, là viêm khớp cho nhiễm trùng, thì những trường hợp đó là phải gặp những người bác sĩ chuyên khoa là orthopedic để nhập viện, và chúng ta có thể làm nội
Coi
soi rửa
rửa
khớp
khớp
xương
xương
bằng
bằng
trụ
trụ
sinh,
sinh,
còn
còn
uống
uống
trụ
trụ
sinh
sinh
trong
trong
những
những
trường hợp
hợp
bị
bị
septic
septic
arthritis
arthritis
tức
tức
là
là
viêm
viêm
khớp
khớp
cho
cho
nhiễm
nhiễm
trùng
trùng
không
không
thể
thể
nào
nào
hết
hết
được.
được.
Thành
Thành
ra
ra
khi
khi
mà
mà
chúng
chúng
ta
ta
chích
chích
cortisone
cortisone
vào
vào
khớp
khớp
xương,
xương
chúng
chúng
ta
ta
phải
phải
rất
rất
là
là
cẩn
cẩn
thận.
thận.
Nếu
Nếu
mà
mà
nhiễm
nhiễm
trùng
trùng
là
là
tuyệt
tuyệt
đối
đối
không
không
thể
thể
nào
nào
mà
mà
chích
chích
steroid
steroid
vào.
vào.
Khi
Khi
mà
mà
chích
chích
vô
vô
là
là
cái
cái
bệnh
bệnh
nhiễm
nhiễm
trùng
trùng
sẽ
sẽ
bành
bành
trướng
trướng
và
và
nó
nó
bùng
bùng
nổ
nổ
lên
lên
rất
rất
là
là
khó
khó
chữa.
chữa.
Và
Và
khi
khi
mà
mà
chích
chích
cortisone
cortisone
trong
trong
trường
trường
hợp
hợp
mà
mà
thấy
thấy
nước
nước
trong
trong
với
với
những
những
người
người
kinh
kinh
nghiệm
nghiệm
của
của
chúng
chúng
tôi
tôi
hay
hay
là
là
không
không
thấy
thấy
nước
nước
ở
ở
trong
trong
đầu
đầu
gối
gối
thì
thì
chúng
chúng
ta
ta
chích
chích
steroid
steroid
giảm
giảm
viêm
viêm
giảm
giảm
sưng,
sưng,
giúp
giúp
rất
rất
nhiều
nhiều
cho
cho
những
những
bệnh
bệnh
nhân
nhân
như
như
thoái
thoái
hóa
hóa
hay
hay
là
là
những
những
bệnh
bệnh
nhân
nhân
bị
bị
viêm
viêm
thấp
thấp
khớp.
khớp.
Thì
Thì
cái
cái
hạn
hạn
chế
chế
là
là
xài
xài
được
được
bao
bao
lâu,
lâu,
chúng
chúng
ta
ta
không
không
thể
thể
nào
nào
sử
sử
dụng
dụng
chích
chích
cortisone
cortisone
quá
quá
nhiều
nhiều
vào
vào
khớp
khớp
xương
xương
thì
thì
nó
nó
có
có
thể
thể
phá
phá
hủy
hủy
cái
cái
sụn
sụn
khớp
khớp
xương
xương
của
của
chúng
chúng
ta.
ta
Tối
tối
đa
đa
như
như
chúng
chúng
tôi
tôi
áp
áp
dụng
dụng
ở
ở
trong
trong
văn
văn
phòng
phòng
từ
từ
1
1
đến
đến
2
2
lần
lần
trong
trong
một
một
năm.
năm.
Theo
Theo
sách
sách
vở
vở
thì
thì
người
người
ta
ta
nói
nói
có
có
thể
thể
cho
cho
tới
tới
3
3
lần,
lần,
mà
mà
đối
đối
với
với
tôi
tôi
thì
thì
tôi
tôi
chỉ
chỉ
cho
cho
1
1
đến
đến
2
2
lần
lần
trong
trong
một
một
năm.
năm.
Tại
Tại
vì
vì
càng
càng
cho
cho
nhiều
nhiều
thì
thì
cái
cái
sụn
sụn
khớp
khớp
sẽ
sẽ
bị
bị
phá
phá
hủy
hủy
theo
theo
nhiều
nhiều
nghiên
nghiên
cứu
cứu
của
của
người
người
ta
ta
cho
cho
thấy
thấy
như
như
vậy.
vậy.
Thành
Thành
ra
ra
nên
nên
hạn
hạn
chế.
chế.
Và
Và
khi
khi
mà
mà
chúng
chúng
ta
ta
thấy
thấy
cái
cái
vùng
vùng
xung
xung
quanh
quanh
khớp
khớp
xương
xương
bị
bị
sưng
sưng
đỏ
đỏ
hay
hay
là
là
có
có
dấu
dấu
hiệu
hiệu
nhiễm
nhiễm
trùng
trùng
thì
thì
chúng
chúng
ta
ta
cũng nên chích cái thuốc steroid vào đầu gối của chúng ta.
Yeah.
Đây,
Tại
tại
vì
vì mà
mình
chích bệnh nó làm cho cái nhiễm trùng nó tăng thêm, và đặc biệt là khi mà chích 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 cortisone quá nhiều đó thì cái hệ thống miễn dịch chúng ta cũng giảm sút, dễ bị nhiễm trùng, dễ bị nhiễm trùng những loại vi trùng khác, rồi chưa kể là loãng xương và vô khố những cái ảnh hưởng phụ và biến chứng như tôi vừa vừa mới kể vừa qua.
Yeah. Mình nói về những cái phương pháp đối phó với bệnh phong thấp thì ngoài thuốc men phải có sự chỉ định theo dõi của bác sĩ và tùy những cái thể trạng của từng người, tùy xem từng người có cái bệnh nào nữa khác nữa hay không ngoài bệnh này để mà phối hợp thuốc cho nó không có gây những cái biến chứng hoặc là không có gây nguy hiểm. Thì tôi hỏi bác sĩ là cũng có những cái thuốc gọi là bổ bổ xương, bổ này bổ nọ, bổ chất nhờn, bổ chất sụn vân vân, ở ngoài quầy cũng không có toa bác sĩ. Mà những cái loại thuốc này thì vì là nó gọi là thuốc bổ trong mặt kép đó, thì nó cũng không có qua những cái kiểm định của cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, tức là không có FDA chuẩn thuận đây là dược phẩm trị bệnh mà chỉ là những cái loại bổ sung thêm thôi. Thì có những người bị bệnh phong thấp họ tin dùng những cái loại thuốc ngoài quầy lắm, nào là bổ sung sụn, rồi bổ sung chất nhờn, rồi glucosamine, rồi chất cá mập, cái gì đó sụn cá mập đủ thứ. Thì những cái loại thuốc bổ theo cái niềm tin quảng cáo như vậy đó thì nó có giúp ích gì không đối với những bệnh nhân phong thấp thưa bác sĩ?
Hiện giờ thì chưa có những cái gọi là nghiên cứu nào chứng minh là có sự hiệu quả của cái bệnh của glucosamine hay sụn cá mập ở trong cái vấn đề điều trị bệnh thấp khớp hay là bệnh thoái hóa khớp xương. Trong những lần chương trình trước chúng tôi có nói rằng NIH là Viện Y tế Quốc gia, họ đã dùng một cái thử nghiệm gọi là GAIT, GAIT, tức là G A chữ I và chữ T. Thử nghiệm đó được thực hiện 2006 cho đến 2010. 2010 thì người ta dùng 1.000, nghĩa là ta chiêu mộ được 1.600 người bệnh nhân bị thoái hóa khớp xương, thì họ chia làm 5 nhóm. Nhóm đầu tiên là uống glucosamine, nhóm thứ hai là uống coproti sulfat, nhóm thứ ba là uống phối hợp cả hai thuốc trên, nhóm thứ tư là uống celecoxib và thuốc giảm sưng, và nhóm thứ năm là uống giả dược. Thì sau 2 năm, 4 năm họ chụp quang tuyến, sau 2 năm, sau 4 năm thì họ thấy rằng quang tuyến không có gì thay đổi cho những người bị thoái hóa khớp xương. Thì sau 4 năm họ thấy rằng cái nhóm số 1 là uống uống glucosamine, nhóm thứ hai là uống Comprotusin Fat, còn nhóm thứ ba là uống phối hợp cả hai chất trên, thì cái tỷ lệ thành công là khoảng 3 đến 5%, và cái nhóm già dược là cũng tỷ lệ cũng thành công là 3 đến 5%. Vì cái sự không khác biệt giữa nhóm già dược và nhóm uống ba thuốc trên thì người ta thấy rằng thuốc không có hiệu quả trong bệnh thoái hóa khớp xương. Và cái nhóm làm giảm xương nhậm viêm là celecoxib, người ta thấy rằng có 18% người ta bệnh nhân bớt đau, thì đó là thuốc chống viêm. Thì chúng ta kết luận rằng glucosamine không có giá trị trong cái bệnh thoái hóa khớp xương, còn đặc biệt là trong bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp, do cái kháng thể chúng ta nó đánh vào trong cái sụn của chúng ta, nó phá hủy làm mòn đi, thì glucosamine cho đến giờ phút này không có giá trị gì trong bệnh thấp khớp, tại vì cái kháng thể đó vẫn còn. Thì chúng ta có uống gì chắc nữa thì nó vẫn tiếp tục tàn phá cái sụn của chúng ta theo ngày tháng, và chúng ta không ngăn chặn được. Đã uống vô nó có bồi đắp, thí dụ đi, nó có bồi đắp được cái sụn đó, mà chưa đến giờ phút này chưa thấy ai nói là có hiệu quả rồi bồi đắp cái sụn đó, mà có bồi đắp chăng nữa thì cái kháng thể đó vẫn tiếp tục phá hủy, thì là vô ích là thôi. Và đặc biệt là cái sụn cá mập, thì người ta có nhiều nghiên cứu, người ta thấy những nghiên cứu đó không có giá trị, tại vì cái mẫu người tham dự quá ít, và đặc biệt là có một số nghiên cứu nhỏ thôi, người thấy đấy sụn cá mập có tác dụng làm cho chúng ta tăng cái hệ thống miễn dịch, mà khi chúng ta tăng hệ thống miễn dịch thì kháng thể còn tạo ra nhiều hơn trong bệnh thấp khớp, thì nó còn tàn phá nhiều hơn cái sụn khớp chúng ta, tàn phá những cái mô tuyến nước bọt, tuyến nước vắt của chúng ta, tàn phá tim phổi chúng ta, làm tổn thương rất là nhiều. Thành ra theo lời khuyên không nên uống sụn cá mập cho bệnh thấp khớp, là vì nó làm tăng hệ thống miễn dịch. Tất cả những loại thuốc nào mà tăng hệ thống miễn dịch thì chúng ta tránh dùng nếu chúng ta chưa biết rõ cái cơ chế của nó.
Cảm ơn bác sĩ. Cũng về những cái loại thuốc bổ sung mà được quảng cáo rất nhiều hiện nay, trong cái thời đại này trên mạng lâu đâu cũng thấy, ngoài là glucosamine này là sụn cá mập thì lại còn có những cái loại thuốc được gọi là collagen, tăng cường collagen hoặc là tế bào gốc để mà chữa chữa lành hoặc là xương khớp hoặc là đau nhức vân vân. Thì những cái phương pháp mà gọi là collagen hoặc là tế bào gốc đối với căn bệnh thấp khớp này thì như thế nào, thưa bác sĩ, có hiệu quả hay không?
Vâng, như tôi vừa nói là cũng chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh được. Những nghiên cứu mà chứng minh được là phải có số lượng bệnh nhân đủ, ít nhất là vài ngàn người bệnh nhân tham dự, phải là double blind study, tức là hai bên đều không biết mình sử dụng thuốc gì, hay là những thử nghiệm, hay là họ chứng minh chỉ là nhóm người nhỏ, thành ra collagen cho đến giờ phút này chung chứng minh được, hay là tế bào stem cell cũng chưa được FDA chấp thuận, tại vì những cái nghiên cứu mà đòi hỏi để FDA chứng nhận là phải có đủ cái mọi số lượng người tham dự và phải khách quan, phải đầy đủ yếu tố. Thành ra những câu hỏi của cô Trà My đến giờ phút này tôi xin lỗi là chưa có thể nói là sử dụng được, là vì chưa có một cái chứng minh nào đủ tầm vóc để mà chứng minh là chúng ta dùng collagen, chúng ta dùng stem cell để chữa bệnh thoái hóa thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.
Tế bào gốc đó, stem cell là bác sĩ vừa nhắc đó, thì bây giờ đây là một cái phương pháp coi như là thần dược, đi đâu cũng nghe quảng cáo về tế bào gốc chữa bách bệnh, bệnh nào cũng tế bào gốc hết. Nhưng mà thưa quý vị, là cái tế bào gốc này nó là một cái câu chuyện còn rất là dài, về nghiên cứu thực tiễn trong khoa học đó thì tế bào gốc chưa được chuẩn thuận để chữa trị các cả các căn bệnh nào khác ngoại trừ những bệnh về ung thư máu nha quý vị. Thành ra là cái hiệu quả thật sự của tế bào gốc, quý vị nghe quảng cáo bùi tai, nghe nó mắc tiền này kia kia nọ, nhưng mà không phải là cái gì mắc hoặc là cái gì quảng cáo rầm rộ là có tác dụng hữu ích thiết thực, mà nhiều khi nó chỉ là đánh vào cái tâm lý của người tiêu dùng thôi, nhiều khi tiền mất tật mang. Thưa quý vị, bây giờ là phần giải đáp những thắc mắc quý vị đang theo dõi chương trình, có thắc mắc về bệnh phong thấp hoặc là những bệnh khác về xương khớp, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ gửi đến nhờ bác sĩ lành giải đáp cho quý vị tức thời. Trước khi nhận câu hỏi của quý khán giả thì thưa bác sĩ, không có gì bằng phòng bệnh, mình để tới chữa bệnh thì nó cũng muộn màng rồi. Vậy thì bây giờ đối phong thấp có phòng được hay không, khi bác sĩ nói nó là căn bệnh của di truyền, nó là căn bệnh của tuổi tác, vậy thì phòng bằng cách nào, hay là ai trước sau gì thì cũng phải đối phó, cũng phải gặp cái căn bệnh phong thấp này thôi, thưa bác sĩ?
Thứ nhất là phòng bệnh thì chúng ta biết cái nguyên nhân thì là chúng ta phải tránh nó. Thí dụ như là hút thuốc lá tăng nguy cơ bị thấp khớp 2 lần nhiều hơn bình thường, và chúng ta phải tránh những cái bụi, tránh những hóa chất ở môi trường, và chúng ta đừng có quá nặng cân, chúng ta phải hoạt động thể dục thể thao đều đặn, tránh ăn nhiều chất đường quá, tại vì chất đường nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm độc tố của cơ thể, nó gọi là AGE, tức là những sản phẩm lai cát hóa bền vững, thì những sản phẩm đó sẽ gây ra oxit hóa và tăng sự sưng viêm. Và chúng ta cũng không nên làm uống rượu nhiều quá, nó cũng gây ra làm tăng cái thấp khớp. Uống rượu vừa phải thì rất là tốt. Thì người đàn bà người ta khuyên chỉ uống 1 ly rượu vang một ngày, đàn ông uống 2 ly rượu vang một ngày. Thì trong rượu vang nó có chất resveratrol, là cái chất mà làm tăng cái hiện tượng chống oxit hóa và chống viêm. Thì cái rượu uống vừa phải thì không sao, và chúng ta bổ sung xin tố D và canxom để làm chúng ta giảm đi cái yếu tố bị loãng xương. Về vấn đề mà phòng bệnh, chúng ta phải ăn uống những đồ ăn rất là quan trọng, đồ ăn rất là quan trọng. Chúng ta phải ăn uống những loại mà có nhiều thực phẩm, có nhiều mono unsaturated fat, là mỡ không bão hòa đơn và mỡ không bão hòa đa, tức là poly unsaturated fat. Những loại đồ ăn mà chúng ta phải nói là ăn theo chế độ ăn địa trung hải, mà thành phần chính ở trong đó là chúng ta phải ăn dầu ô liu. Dầu ô liu là một loại dầu rất là tốt, tại vì nó có nhiều chất omega 3, nhiều chất chống sưng chống viêm như là oleocanto, nhiều chất polyphenol chống oxy hóa và chống viêm. Dầu ô liu là một loại dầu rất là quan trọng trong cái thực đơn của cái chế độ ăn địa trung hải. Tại sao mà chúng ta nói dầu ô liu? Là vì nhiều người bệnh nhân chúng tôi họ quý vị mua dầu ô liu nào, nhiều người không biết là loại dầu nào cả. Có nhiều người nói rằng tôi vô Costco tôi thấy dầu là tôi mua thôi. Thì chúng tôi muốn cho quý vị biết là dầu ô liu rất là quan trọng. Khi chúng ta mua, chúng ta phải mua những loại tốt. Thì nếu mà có cơ hội, tôi sẽ nói vài loại về dầu ô liu để chúng ta phải mua. Đó là cái loại chính trong chế độ ăn địa trung hải. Thì tôi có soạn ra cái bảng như sau, không biết là chúng ta có thấy không nhỉ?
Dạ được thưa bác sĩ, dạ thấy trên màn hình bác sĩ đưa gần một chút xíu tại vì hiện giờ đang dạ dạ rồi.
Vâng, thì cái dầu ô liu đầu tiên là extra virgin olive oil, hay là dầu ô liu extra virgin. Cái loại dầu này chúng ta phải mua cho bằng được, tại vì cái loại dầu này chứa cái lượng nồng độ axit khoảng 0.2 đến 0.8%. Nó chứa rất là nhiều chất quan trọng trong đó, chất oxit hóa, chất chống omega 3 và đầy đủ những chất polyphenol để chống oxit hóa, chống viêm. Cái loại dầu thứ hai là virgin olive oil. Thì cái loại này đó thì nó chế biến giống như cái loại trên, là ép lạnh, không đun nóng, không cho hóa chất vô. Cái nồng độ axit nó cao hơn từ 1.5% đến 0 chấm cho tới 3.3%. Thì hai cái loại này, thì cái loại đầu tiên là extra virgin chúng ta phải mua để sử dụng cho bằng được. Cái loại virgin thì không nên mua. Loại thứ ba nó gọi là loại pure pure olive oil. Cái loại này thì cái loại mà nó có chế biến từ hai loại trên, nhưng mà cái nồng độ axit nó cao hơn 3.3, người ta phải đun nóng cho hóa chất vô, thành đã để tinh luyện để cho cái nồng độ axit nó dưới 1.5%. Và cái loại thứ tư là light olive oil. Cái loại này chúng ta không nên mua nữa, là vì nó dùng những cái loại mà dầu những dầu olive virgin oil để mà nó chế biến ra, đun nóng cho hóa chất vô, tại vì nó có mùi không được tốt, thành ra người ta đun nóng cho hóa chất và lọc ra cho cái loại light olive oil. Thì cái loại dầu này có độ bốc khói rất là cao, chiên chiên được nhưng mà nó không có chất bổ như là cái loại extra virgin. Và cái loại thứ năm là nó gọi là loại pomade olive oil, là nó lấy những cái cặn bã của cây dầu olive mà họ đun nóng cho hóa chất và lấy ra được khoảng 5% cái chất dầu olive còn lại, thì nó sử dụng trong kỹ nghệ nhiều hơn. Và cái loại cuối cùng là loại flavor, tức là họ cho mùi tỏi vô, họ cho mùi chanh vô, hoặc là họ cho mùi hoa húng quế vô. Dầu ô liu của chúng ta, khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải lựa cho loại extra virgin. Có nhiều người nói hỏi tôi rằng dầu này có chiên nóng được không, thì trong những nghiên cứu ngày xưa thì họ nói rằng nếu mà chiên nóng thì nó mất đi những chất oxit hóa omega 3, mất đi polyphenol oleocanto. Nhưng nhiều cái nghiên cứu sau này họ thấy rằng mặc dù đã chiên xào, đã deep fry và chiên nóng với nhiệt độ cao, thì những chất chống viêm, polyphenol, những chất oleocanto, omega 3 vẫn còn ở trong đó. Thành ra cho đến giờ phút này người ta khuyên rằng chúng ta có thể sử dụng dầu virgin olive oil để mà chúng ta có thể chiên đồ ăn an toàn, không sao. Những loại chống viêm chống sưng oregano vẫn còn ở trong đó. Thì khi mà có nhiều người hỏi nếu mà chúng tôi không có dầu olive sẵn để chiên thì chúng ta có thể dùng loại dầu gì, thì chúng tôi có một cái bảng nó gọi là độ bốc khói của dầu, không biết cô Trà My có thấy không hay là.
Dạ, thì bây giờ hơi mờ mờ thì chắc là bác sĩ có thể, dạ, bác sĩ đưa xa ra một chút xíu, đưa xa ra một chút xíu để mà
Vâng, có thể.
cái
Vâng, có
ống
thể thấy được
kính
đây.
focus lại, xa
Khi
hơn đi
nói
một
về
chút
độ
xíu. Dạ, vâng, dạ, được rồi bác sĩ.
khi nói về độ bốc khói của một loại dầu thì người ta nói thế nào là độ bốc khói của một loại dầu, là nơi cái nhiệt độ đó mà cái dầu nó bị phân hủy ra và nó bốc khói và cháy đi, thì chúng ta thấy rằng cái dầu mà có nhiệt độ bốc khói cao là dầu cái bơ avocado, tức là khi mà chúng ta đun nóng deep fry thì cái dầu này có thể chịu được sức sức nóng là 520 độ F. Rồi những cái dầu olive và extra virgin có thể chịu được độ nóng là 410 so với dầu olive. Nhưng mà dầu olive extra virgin mặc dù cái độ bốc khói nó thấp hơn là 410 nhưng mà nó chứa nhiều chất bổ, chất chống oxy hóa, chất chống viêm, thành ra chúng tôi khuyên là vẫn nên dùng dầu extra virgin để mà đun chiên. Rồi cái thành phần thứ hai của
Xin
cái
bác sĩ vui lòng để cái bảng xa ra một chút xíu, hiện bây giờ nó đang bị mờ nữa.
mà đã không thấy
Dạ. Dạ vâng, dạ, như vậy được rồi bác sĩ.
đó là vấn đề trục trặc kỹ thuật. Thành ra chúng ta thấy những loại dầu như dầu đậu phộng, dầu hoa hướng dương có những cái điểm bốc khói khác nhau, nhưng mà cái cao nhất vẫn là dầu avocado, là dầu bơ. Thứ nhì là cái dầu hoa rum, chúng ta thấy nó lên tới gọi là 450 độ, rồi dầu đậu phộng, dầu đậu nành. Như vậy thì quan trọng nhất là chúng ta biết cái điểm bốc khói mà chúng ta mua để sử dụng khi chiên nóng. Nhưng mà đến giờ phút này thì tôi vẫn khuyên người nhà là dùng cái extra virgin oil để đun nóng. Về nói
Dạ,
về
thưa bác
thành
sĩ,
phần
xin hỏi về cái điểm bốc khói đó. Rất là nhiều người ngày nay nhắc tới cái điểm bốc khói này, nhưng mà để mà giúp quý khán thính giả hiểu rõ hơn cái điểm bốc khói này nó quan trọng như thế nào với sức khỏe của con người, thì nhìn một cái loại dầu mà tức là xác định được cái tính chất của cái loại dầu đó tốt hay không tốt khi mà mình chiên xào nấu nướng lên, thì mình dựa vào cái điểm bốc khói đó thì mình nên dựa như thế nào thưa bác sĩ?
cái điểm bốc khói là nơi mà cái điểm đó nó bị phân hủy, tức là không còn tốt nữa, và nó làm cho cái dầu nó bị bắt đầu sắp bị cháy và nó có thể tạo ra những sản phẩm độc hại. Thành ra khi chiên dầu chúng ta không nên chiên quá lâu hay dùng đi dùng lại. Thành ra cái điểm bốc khói càng cao, cái nhiệt độ càng cao thì là chúng ta có thể chiên deep fry, chiên mà chiên lâu dài được mà nó không hại cho sức khỏe chúng ta. Ví dụ như dầu avocado, cái nhiệt độ bốc khói là 520 độ F. Còn những cái loại dầu như dầu canola, dầu hạt cải thì là 435, dầu hạt nho là 445, dầu đậu phộng, dầu cây rum, dầu đậu nành là 450. Thì cái nhiệt độ mà càng cao thì cái sự cháy của cái dầu đó càng ít và cái sự phân hủy càng ít và tạo ra những chất độc hại càng ít. Nhưng mà ngoài cái dầu mà extra virgin olive oil mặc dù là 410 thì chúng ta vẫn có thể deep fry được, tại vì cái nhiệt độ mà chiên nóng mà chiên khoai tây thì nó có thể lên tới 400 độ F, và cái nhiệt độ của cái dầu extra virgin oil nó lên đến 410, thành ra vẫn có thể chịu đựng được deep fry, thành ra vẫn còn chứa được những chất chống sưng, chống viêm và chống oxy hóa.
Như
Thành
vậy
ra
nói một cách nôm na đó là những cái loại dầu nào mà có cái điểm bốc khói càng cao thì mình càng nên mua nó để sử dụng, tại vì cái điểm bốc khói nó cao á, thì cái mức nhiệt độ nó chịu đựng được cao, nó không bị cháy, nó không bị sinh ra độc tố, phải không bác sĩ?
đúng như thế, đúng như vậy. Rồi
Dạ,
nói
tóm
về
lại
thức
là
ăn.
có cái dầu của trái bơ và cái
Vâng.
dầu mà extra virgin olive.
Vâng, thì mình đang nói dở dang về vấn đề mà thức ăn thì trung hại. Thành phần thứ hai tôi muốn nói đó là những loại cá mà nhiều chất béo như cá thu, cá hồi, cá ngừ, cá trích, thì những loại cá đó có rất nhiều omega 3 fatty acid. Rồi cái phần phần thứ ba là nói về rau cải, thì rau bắp cải xanh là broccoli, hay là rau rau cải xoăn như là keo, hay là rau cải bó xôi là spinach, hay là những loại như là bắp cải đỏ, hành đỏ, hay là cà chua, cà rốt, có rất nhiều cái chất polyphenol để chống viêm và chống oxy hóa. Và thứ trái cây thì chúng ta có táo, có dâu tây, dâu đỏ, trái liệu cũng chứa rất nhiều chất polyphenol là chất chống viêm, chống oxy hóa. Về hạt thì chúng ta thấy có hai loại hạt tốt nhất là hạt ốc chó là walnut và hạt hạt nhân là hạt almond, có chứa rất nhiều omega 3 fatty acid chống viêm và chống sưng. Về vấn đề hạt thì có flax seed là hạt lăn hay là chia seed cũng rất là tốt. Về vấn đề ăn ngũ cốc thì cái loại ngũ cốc nguyên hạt, ví dụ như là hạt cám nguyên hạt hay là yến mạch hay là gạo gạo lứt, gạo nâu, brown rice hay là quinoa, những thành phần đó chứa rất nhiều omega 3 fatty acid. Thành ra những cái hạt, những cái củ, những rau trải mà đầy đủ màu sắc thì rất là tốt cho chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải. Thành ra tôi muốn cho quý vị biết để chúng ta có thể ăn những loại đồ ăn đó, và chúng ta nên tránh những loại đồ ăn có nhiều chất saturated fat, là những chất mà gây ra nhiều sản phẩm AGE. Mà chúng tôi muốn nói cái sản phẩm AGE là cái sản phẩm rất là độc hại cho chúng ta. Tôi muốn cho quý vị xem nó viết tắt của những chữ sau đây: Advanced Glycation End Product, là những cái chất mà chúng ta chiên nóng hay là nướng thịt hay là chúng ta chiên xào thì nó tạo ra rất nhiều cái chất AGE, mà đó là độc tố gây ra oxy hóa và gây ra viêm nhiễm. Oxy hóa mà gây ra nhiều thì nó ra nhiều cái chất free radical, tức là gốc tự do. Thì cái gốc tự do đó nó sẽ bám vào tế bào bình thường, nó lấy đi một điện tử, tại vì nó mất đi một điện tử, nó lấy vào chất lấy từ một điện tử của tế bào bình thường, nó làm cho tế bào bị hủy hoại, làm cho chúng ta dễ bị lão hóa, dễ bị ung thư, và da chúng ta sẽ bị nhăn và gây ra những bệnh tim mạch do tăng cái lượng cholesterol xấu. Thành ra nói về AGE là những sản phẩm cuối cùng do chúng ta chiên thịt quá nhiều hay là chúng ta chiên nướng những thịt mà nó tạo ra những chất màu đen bám vào thịt, thì trong đó rất nhiều cái chất AGE. Và đồng thời những đồ ăn chiên quá nhiều không nên, chúng ta không nên ăn, tránh những loại thịt đỏ như là thịt bò, thịt cừu, thịt bê. Những loại thịt đó khi mà chúng ta chiên nóng lên hay là nướng rất là nguy hiểm, tạo ra rất nhiều cái chất AGE. Rồi những đồ ăn chiên và những đồ đường, đường mà ăn nhiều á, thì nó tạo ra nhiều AGE, tại vì AGE nó tạo ra từ phản ứng của đường với chất mỡ hay là phản ứng của đường với chất protein. Thành ra ăn đường không tốt, thành ra những người tiểu đường cũng rất là nguy hiểm khi ăn những loại đồ ăn có nhiều chất AGE, ăn thịt nướng hay thịt chiên hay là những loại dầu đồ chiên như khoai tây chiên, gà chiên rất là nguy hiểm. Tại vì đường đã có sẵn trong cơ thể thì nó tạo ra rất nhiều cái chất AGE của chúng ta, dễ bị bệnh tim mạch, dễ bị đột quỵ, dễ bị bệnh tai biến mạch máu não, dễ bị mất trí nhớ, dễ bị già, dễ bị lão hóa, viêm khớp xương. Đó là những cái đồ ăn mà chúng ta khuyên chúng ta nên tránh. Nếu mà chúng ta tiếp tục ăn những cái đồ ăn có nhiều mỡ saturated fat là mỡ bão hòa hay là mỡ trans fat, hay là ăn những đồ ăn mà chúng ta thấy những cái thành phần bao bao bì nó chứa nhiều saturated fat hay là trans fat, là như bánh bích quy, bánh ngọt có nhiều trans fat, những loại như là sốt mayonnaise, margarine hay là bơ, rất nhiều loại saturated fat. Thì nếu mà chúng ta ăn những đồ ăn đó khi chúng ta bị thấp khớp thì chúng ta đã đổ dầu vào lửa. Lửa đây là chúng ta nói là hiện tượng viêm sưng ở trong cơ thể đã đang đang bùng phát, mà chúng ta còn cho dầu vô thêm là những thức ăn mà chúng tôi vừa đề cập đến, thì chúng ta làm bệnh sẽ trở rất rất là nặng nề và rất là nguy hiểm.
Như vậy về ăn uống đó thì bác sĩ cũng liệt kê ra rất là nhiều những loại thức ăn từ động vật thịt thà cho tới rau củ quả mà tốt cho bệnh, là ngừa phòng ngừa được phong thấp, và những cái loại thực phẩm mà nó xấu cho bệnh phong thấp thì đặc biệt xin lỗi quý vị cần nên kiêng là những cái loại thức ăn dầu mỡ, thức ăn ngọt, và nhất là dầu mỡ đó là mình cần tránh những cái chất béo bão hòa. Những chất béo bão hòa này nó không những có trong thịt mà nó còn có trong những cái thực phẩm mà chế biến sẵn. Quý vị nhìn vào bao bì, quý vị thấy cái thành phần mà chất béo bão hòa saturated fat á, thì quý vị nên tránh. Những cái gì mà trans fat là cũng nên tránh. Đó là về ăn uống. Thế còn về những cái phương pháp mà được dân gian truyền miệng để đối phó với bệnh phong thấp thì Trà My cũng nghe rất là nhiều, thì cũng xin bác sĩ giải đáp xem những cái phương pháp này đúng hay sai, tốt hay xấu về mặt khoa học. Có nhiều người nói là bệnh phong thấp thì cứ ngâm nước muối. Ví dụ phong thấp chân, phong thấp tay thì cứ ngâm tay, ngâm chân vào nước muối. Trường kỳ kháng chiến như vậy đó, ngâm càng lâu thì càng tốt. Tại vì muối thì nó làm săn chắc cơ thể, săn chắc xương khớp, thì nó giúp trị phong thấp. Thì cái phương pháp này đúng hay sai thưa bác sĩ?
Vâng, nói thẳng về câu hỏi về ngâm muối thì có nhiều cái thử nghiệm họ so sánh giữa ngâm nước muối và ngâm nước muối mà có khoáng chất hay là nước muối của cái vùng ở biển chết. Thì người ta lấy một group người 30 người chia làm hai nhóm, nhóm 15 người ngâm chân, ngâm tay với dung dịch nước ở biển chết, tức là Dead Sea đó. Họ lấy từ cái vùng Dead Sea ở cái vùng Jordan và Palestine hay là Israel, lấy cái nước đó bốc hơi làm ra cái muối của vùng biển chết bán đầy ở Amazon. Họ so sánh với người ngâm nước muối bình thường là sodium chloride, thì sau 2 tuần thì họ quan sát thấy rằng cái triệu chứng viêm khớp, đau khớp, cứng khớp ở những người mà ngâm nước ở cái muối ở cái vùng mà biển chết Dead Sea đó thì nó tốt hơn, họ bớt bị cứng khớp hơn, bớt bị đau khớp xương hơn là những người ngâm muối bình thường. Rồi họ lại so sánh ở những cái nước muối ở những vùng vùng biển, đem nước muối về họ ngâm họ cũng thấy bớt sưng. Thành ra cái nước muối đó nó chứa những khoáng chất như là ngoài cái sodium chloride ra nó còn chứa cái chất bromide, chất sunfu là chất sunfat, thì nó làm giảm sưng viêm. Và thường thường chúng tôi khuyên bệnh nhân khi mà bị sưng viêm thì mua cái một loại muối bán đầy ở chỗ thuốc tây, đó là muối Epsom Soul. Cái thành phần hóa học nó là magnesium sunfat, nó là giảm sưng nhập viêm. Khi chúng ta ngâm những cái khớp xương chúng ta bị sưng đau thì chúng ta ngâm vô thì nó sẽ làm giảm sưng giảm viêm. Thì bán tay ngoài tiệm chúng ta có thể mua cái muối đó, dùng nước sôi khuấy cho hòa tan, sau đó để ấm và chúng ta ngâm tay hoặc ngâm chân vào nước muối đó, thì Epsom Soul đó rất là tốt cho những người bị viêm dây gân, viêm khớp xương. Thì nếu mà cái magnesium sunfat là Epsom đó, nó còn có tác dụng thứ nhì nếu mà chúng ta uống, thì nó giúp cho chúng ta có thể tẩy sổ được trong những hộp bị táo bón. Và nói về vấn đề mà ngâm muối thì chúng tôi cũng không quên đề cập là chúng tôi khuyên quý vị khi mà khớp xương đang bị sưng đau thì có nhiều người hỏi tôi là nên chườm nóng hay chườm lạnh, thì tôi nhắc lại thêm một lần nữa, khi mà chúng ta đang bị sưng tấy khớp xương thì điều đầu tiên trong vòng 48 tiếng đồng hồ chúng ta phải đắp lạnh để làm co mạch máu, giảm cái lưu lượng máu đến cái khớp xương. Tại vì khớp xương đang bị sưng viêm, chúng ta đắp lạnh vô thì nó làm giảm sự bài tiết của những chất gây ra sưng viêm, là những chất như là yếu tố hoại tử mô, TNF, alpha, interleukin 1 và 2. Và đồng thời nó co mạch lại làm giảm cái lượng macrophage là đại thực bào và bạch cầu đến để đánh nhau với những hóa chất đó, thì nó giảm viêm, giảm sưng. Và đồng thời cái chất lạnh đó nó còn làm tê cái dây thần kinh ở ngón tay làm chúng ta không đau. Nhưng mà ướp bao lâu thì đủ, mỗi lần khoảng 20 phút và trong bao nhiêu ngày thì chúng ta phải ngưng. Thường thường trong vòng 48 tiếng và tối đa là 72 tiếng chúng ta phải ngưng chườm lạnh ngay, tại vì khi chườm lạnh thì giảm lưu lượng máu đến cái vùng viêm sưng, chúng ta không có chất dinh dưỡng đến cái vùng viêm sưng để chữa lành. Và đặc biệt là đại thực bào nó có mang những yếu tố chữa lành vết thương là insulin like growth factor, là yếu tố tăng trưởng giống như tác dụng insulin, nó làm healing cái vết thương chúng ta. Thành ra sau 2 ngày mà chúng ta cứ cơ hội là bỏ ngay chườm nóng, chườm lạnh và chườm nóng để cho chúng ta tăng cái lượng máu, nở mạch máu ra, tăng lượng máu đến cái vùng sưng viêm và chúng ta sẽ chữa lành cái vết thương đó. Và đặc biệt là nó làm cho khớp xương chúng ta bớt cứng, tại vì lạnh thì nó bớt cứng khớp xương, nóng thì bớt cứng khớp xương, và chúng ta làm cho bắp thịt ở cái vùng xung quanh nó thư giãn, bớt bị co thắt đi. Thành ra sau 48, 72 tiếng đồng hồ phải ngưng chườm lạnh ngay lập tức.
Và khi mà ngưng chườm lạnh mà chuyển qua chườm nóng đó thì chườm nóng được bao lâu thưa bác sĩ, và chườm nóng được mấy tiếng mỗi
Chúng
ngày
ta
thưa
có
bác
thể
sĩ?
chườm nóng mỗi lần khoảng 20 phút, và chúng ta khuyên là chúng ta phải để một cái lớp vải mỏng lên để tránh trực tiếp da chúng ta tiếp xúc với chất nóng hay là tiếp xúc với chất lạnh, tại vì nó có thể gây ra phỏng lạnh và phỏng nóng. Nếu mà lạnh quá thì phỏng lạnh và nóng quá thì phỏng 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 da. Thành ra 2 trường hợp đều phải có một lớp vải mỏng đắp ở phía trên.
Nhưng mà chườm nóng đó là kéo dài được mấy ngày, bác sĩ, chườm hoài
chúng
được hay
ta có
không?
thể chúng ta có thể chườm nóng mỗi ngày chừng 2 lần đến maximum là 3 lần, mỗi lần 20 phút chườm nóng đến khi nào mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Chườm nóng thì chúng ta không có hạn chế như chườm lạnh, tại chườm lạnh nó làm giảm lưu lượng máu đến nuôi dưỡng cái vùng bị tổn thương, còn chườm nóng thì chúng ta có khả năng là chúng ta có thể làm tăng cái lượng máu đến cái vùng bị tổn thương, làm cho chúng ta có thể mang được chất dinh dưỡng, chất oxygen đến để cho giúp cái vùng tổn thương nó dễ lành lành hơn.
Nhưng là trong cái cơn đau đó để cấp tức tốc cấp thì làm chườm lạnh. Rồi sau khi nó giảm đau 1-2 ngày sau là bắt đầu chườm nóng. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về phương pháp ngâm muối, hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái muối Epson, thì xin bác sĩ cho cái tên đánh dần ở ngoài mà mua đó, cái chữ Epson đó là tên hiệu của thuốc, của muối hay là cái loại muối nó tên Epson và đánh dần như
Thường
thế nào?
thường người ta gọi tên nó là Epson, để tôi đánh vần E P O S O M, mà cái chất của nó là magnesium sulfate. Tôi đang viết ra để cho quý vị biết đọc như thế nào.
Tức là
Sorry
theo
là mệt.
tiếng Việt đó là chữ E, chữ
Vâng,
P phở.
chữ E không biết cô Trà My có thấy không ạ? Chữ E,
Dạ.
chữ P phở, chữ S, chữ O, chữ M, Epsom. Và cái hóa
Thưa
chất
bác
của
sĩ,
nó
vui
là,
lòng để xa màn hình một chút xíu và về đẩy qua bên bên đây một chút xíu, tại vì nó bị mất chữ đó bác
không
sĩ.
biết có thấy không, có thấy không ạ?
Đưa qua về phía bên này là bác sĩ, đưa ngược lại về phía bên này ạ. Dạ.
Vâng.
Và bác sĩ giữ nó một chút xíu, dạ, để cái màn hình được focus. Dạ. Dạ, Trâm My đã thấy rõ, quý vị có thể thấy và ghi lại trên màn hình ha. Epson. Bác sĩ đưa
Tên
thấp xuống một chút xíu ạ, thấp xuống một
tên
chút xíu.
hóa chất của nó là magnesium sulfate.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chữ E, chữ P phở, chữ S, chữ O, chữ N đúng không bác sĩ?
Vâng, thì đa số những bệnh nhân mà bị viêm khớp xương, viêm di căn, khi mà ngâm với cái dung dịch muối với nước ấm thì họ sẽ bớt sưng rất là nhiều, thay vì mình phải uống thuốc để giảm sưng giảm viêm có nhiều cái ảnh hưởng phụ.
Nhưng mà thưa bác sĩ, cái gì nó cũng có cái sự điều độ và vừa phải. Bây giờ ngâm nước muối cũng phải xin hỏi bác sĩ là ngâm một lần bao nhiêu phút và ngâm mấy ngày thì ngưng. Tại vì Trà My cũng thấy có nhiều người, nhất là các vị lão niên, ngâm nước muối cứ ngồi máy tính đó, từ sáng tới tối và cứ ngâm nước muối cái chân đó, ngâm trong cái thau nước muối từ sáng tới tối, ngày này qua ngày nọ, mấy tuần lễ, mấy tháng trời liên tục thì
Vâng,
xúc luôn cái móng chân.
tôi khuyên là mỗi lần mình ngâm khoảng 20 phút là tối đa, là vì ngâm nhiều quá nhiều khi cái muối nó thẩm thấu, nó ngấm vào da làm tăng cái lượng muối của cơ thể, nhất là những người cao máu có thể làm tăng áp huyết. Và chưa kể là chúng ta ngâm quá lâu, khi mà khô đó, cái da chúng ta rất là khô, tại vì cái muối nó làm da chúng ta rất khô. Thậm chí cả những người ngâm muối sodium chloride hay là ngâm cái muối Epsom, khi mà lấy ra cái da chúng ta rất là khô. Thành ra chúng tôi lại khuyên với lại bôi cái lotion để cho chúng ta bớt khô da, nó lại gây ra những rồi ngứa da, khi mà da khô lại ngứa lại gây ra bệnh viêm da, đủ thứ vấn đề. Thành ra cái gì cũng có cái giới hạn của nó, khoảng 20 phút là tối đa mỗi lần.
Và có cách kéo dài được không bác sĩ, tức là ngâm ngày này qua tháng nọ hay là chừng cái bữa
Vâng,
thì
mỗi
mấy
mỗi ngày mình có thể ngâm 20 phút từ 1 đến 2 lần,
và mình có thể là ngâm lâu dài, tuần này qua
lâu
tuần
dài
nọ,
được.
tháng này qua
Vâng,
tháng kia.
lâu lâu dài được. vâng
Miễn là đừng có ngâm quá lâu một lần như vậy. Trà My đã thấy có
vâng
người bị sút luôn móng chân đó,
cái
làm
đó là
gì
thái quá, thái quá. Vâng, chúng ta phải để
chịu không
ý
nổi.
cái gì cũng có mức độ.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về những cái phương pháp mà gọi là đối phó với bệnh phong thấp á, thì có nhiều người tin dùng rượu thuốc ngâm này kia nọ để uống thì trị phong thấp, thì ý kiến của giới chuyên môn về mặt khoa học thì như thế nào?
Nói về rượu thuốc là cái phương pháp của Việt Nam, chứ bên Mỹ thật ra không có một cái phương pháp nào như vậy. Thật ra cũng chưa có nghiên cứu nào chứng minh là rượu thuốc là tốt. Tại vì nếu mình ngâm rượu thuốc mà rượu không tốt, nhất là bên Việt Nam, mà uống vô còn ngộ độc, còn chết hơn. Tại vì rượu đó, uống vô nó sẽ làm cho tăng cái sự sưng viêm của bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp. Chưa kể là nó có sự tương hợp, tương tác giữa những cái thuốc chống phong thấp là giống như là thuốc chống viêm không steroid hay thuốc cortisone, nó làm cho cái tỷ lệ viêm loét dạ dày chảy máu còn cao hơn nữa. Thành ra chúng tôi khuyên là không nên uống loại rượu thuốc nếu mà chúng ta không biết nguồn gốc của cái chất rượu đó. Nó có thể là rượu methanol độc hại cho gan chúng ta. Chưa kể là chúng ta uống rượu nhiều mà uống loại thuốc đi mạc, là những thuốc mà chống thấp khớp, làm thay đổi tình trạng thấp khớp như là methotrexate, loperamide, nó có thể gây ra tổn thương gan. Rồi acetaminophen uống chung cũng gây ra tổn thương gan. Thành ra chúng ta cẩn thận khi mà uống rượu thuốc. Và đầu chúng tôi hoàn toàn không biết là ngoài cái thành phần của rượu thuốc đó có những chất nào gây phản ứng phụ. Thành ra tôi hoàn toàn không có lời khuyên cho quý vị về vấn đề rượu thuốc, tại vì chưa có chứng minh khoa học nào chứng minh là nó tốt và có những cái tác hại mà chúng ta chưa biết.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ là những câu hỏi của các quý vị đang theo dõi chương trình. Nam Quang xin hỏi là tôi đi trượt băng bị té lật bàn chân gây nên bong gân, chụp phim thì không bị gãy xương, sau đó gây đau và sưng vù. Xin hỏi thuốc gì có thể giảm đau? À, thuốc gì hay là chỉ có thuốc giảm đau để trị mà thôi, giờ vẫn còn đau và đi cà nhắc.
Điểm thứ nhất là chúng ta khuyên là sau khi mà chúng ta bị chấn thương như trường hợp trên, trong vòng 48 tiếng đến 72 giờ đồng hồ là chúng ta chườm lại ngay. Thứ hai là khi mà đi đứng chúng ta dùng cái băng băng giãn đó, chúng ta bó nó lại và uống những loại thuốc chống sưng chống viêm. Khi mà chúng ta đi là bao nhiêu sức nặng chúng ta nó đổ xuống cái bàn chân của chúng ta thì nó làm cái gân bị tổn thương sẽ rất là đau. Thành ra chúng ta dùng cái băng giãn cuốn xung quanh khi chúng ta đi, và chúng ta uống những loại thuốc chống dương chống chống viêm mà không có steroid, uống phải uống sau bữa ăn, và nếu bao tử kém thì chúng ta phải uống kèm theo thuốc bao tử như là pantoprazole hay là omeprazole để bảo vệ cái bao tử chúng ta khỏi bị viêm loét hay xuất huyết bao tử.
Trần Nhật xin hỏi, cháu gãy xương đùi 2 lần đều ở một chỗ bên chân trái, bây giờ chân càng ngày càng teo, khi đi thì không cân đối, xin bác sĩ tư vấn giúp cháu.
Khi mà xương đùi bị gãy 2 lần là phải có vấn đề cái người bệnh nhân đó tại sao gãy. Thứ nhất là do chấn thương, do thể thao hay là té ngã hay là tự nhiên nó gãy. Nếu mà tự nhiên gãy có phải do những nguyên nhân do xương bị rỗng hay không? Có những trường hợp xương rỗng bệnh lý mà chúng ta cần phải đi đo cái độ đặc độ mật độ xương coi chúng ta có bị xốp xương hay không. Rồi chúng ta phải tìm coi có chúng ta có những cái bệnh lý nào. Ví dụ như bệnh rickettsia thiếu vitamin D trầm trọng thì chúng ta phải đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân, chứ chúng ta không thể nào mà gãy xương 2 lần mà không có vấn đề gì cả, phải thử máu.
Con bị các khớp đi lại kêu lục cục thì sao, dùng loại thuốc nào hả bác sĩ? Câu hỏi của Cõi Tạng.
Không biết tuổi của người bệnh nhân là bao nhiêu tuổi. Khớp xương mà đi mà kêu lục cục là chúng ta biết là trong khớp xương chúng ta cái phần phần sụn nó có vấn đề trong đó. Khi mà cái sụn bọc xương chúng ta có đầy đủ chất nhờn thì khi mà co duỗi đầu gối hay là khớp xương khác thì nó rất là êm ái, không hề có tiếng kêu. Khi mà có tiếng kêu trong khớp xương mà chúng ta đi lên lầu xuống lầu hay đi đứng là có vấn đề bất thường, chúng ta phải chụp quang tuyến xem trong cái khớp xương chúng ta có vấn đề gì bất thường hay không, sụn khớp có bị tổn thương hay không, chứ không thể nào mà chúng ta bỏ qua được.
Câu hỏi của Lan Phong là bị đau nhức hai cổ tay và mu bàn tay khi cử động rất khó và đau. Bác sĩ khuyên nên mổ, xin cho lời khuyên, có phương pháp điều trị nào khác hơn là mổ hay không bác sĩ?
Thứ nhất là chúng ta không thấy và không khám được người bệnh nhân khi mà chúng ta sưng cổ tay hay sưng cái mu bàn tay thì có rất nhiều nguyên nhân, có thể là viêm khớp do thoái hóa, có thể là viêm khớp do bệnh gout, hay là nó có nổi lên những cái cục gọi là tô phai ở trong bệnh gout, hay là nó nổi lên những cái cục nó gọi là nốt thấp khớp, những cục u nó nổi lên dưới da ở giữa cổ tay. Thì nếu là chúng ta bị cục tô phai hay là chúng ta bị cái cục mà nổi u lên gọi là nốt thấp khớp thì chúng ta có thể cắt bỏ nó đi để cho nó vừa đẹp vừa thẩm mỹ và đồng thời nó bớt cản trở cái khớp xương của chúng ta. Tại vì sorry là chúng tôi không biết là cái hình thể của cái sưng đó như thế nào. Nếu mà do tô phai, do bệnh gout hay là do cái cục thấp khớp thì chúng ta có thể cắt đi không sao cả.
Câu hỏi của bạn Cool Game là hai chân em bị nổi nhiều mụn đỏ như nốt ruồi son, bị ngứa, đau khắp chân, là bệnh gì vậy bác sĩ?
Đây là cái bệnh có thể ngoài da mà chúng tôi cũng không có cơ hội để nhìn thấy những cái sang thương nội ngoài da như thế nào. Thì tôi chỉ có khuyên là em phải gặp một người bác sĩ để khám coi là như thế nào. Mà có cơ hội thì gặp bác sĩ chuyên ngoài ngoài da, họ sẽ đưa cái chẩn đoán để chữa cho chứ nếu mà bệnh ngoài da mà chúng ta không nhìn thấy, không khám thì rất là khó để đưa đến cái chẩn đoán nhé.
Bây giờ thì chương trình cũng đã hết giờ rồi, thì trước khi cho chia tay thì cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên đối với bệnh thấp khớp, và đặc biệt là nãy giờ mình nói là làm sao phòng bệnh, là mình phải có ăn uống, là bác sĩ cũng hướng dẫn nên ăn uống như thế nào, rồi cũng là những cái phương pháp mà để mà phòng bệnh khác, thì trong đó phải nói tới chuyện tập luyện, thì không biết là có những cái bài tập thể dục thể thao nào giúp đỡ cho ngăn ngừa thấp khớp hay không, hoặc là đối với những bệnh nhân đã thấp khớp rồi thì nên tập luyện ra sao để cải thiện tình hình thưa bác sĩ?
Vâng, tôi có những động tác để giúp cho những người thấp khớp là cái hình như thế này, không biết cô Trà My có thấy không?
Dạ, thấy thưa bác sĩ.
Vâng, cái hình thứ nhất là chúng ta tập cái cổ tay cho nó bớt cứng, là chúng ta xoay cái cổ tay chúng ta theo một cái chiều, sau đó chúng 4 5 lần như vậy, và chúng ta ngưng lại và xoay ngược lại. Đó là tập cổ tay. Còn phương pháp thứ nhì là chúng ta giữ cái cổ tay và chúng ta gập cổ tay xuống tối đa và chúng ta ngửa lên tối đa. Gập xuống và ngửa lên tối đa. Mỗi động tác làm chừng 4 5 lần. Đó là động tác về cổ tay. Còn động tác về bàn tay, đây là cái hình vẽ mà cho chúng ta thấy như thế này. Thì đầu tiên là chúng ta nắm hai lóng của bàn tay chúng ta làm thành giống như móc câu, và chúng ta bắt đầu chúng ta gập lại. Và chúng con tay cái chúng ta dựa lên ngón tay trỏ và chúng ta mở ra và chúng ta nắm hoàn toàn. Đó thì chúng ta tập những cái lóng ngón tay của chúng ta. Rồi cái hình tập thứ ba là chúng ta như thế này đây. Chúng ta bắt đầu dùng cái bàn tay chúng ta dang cái ngón tay cái ra một về phía bên, và chúng ta đưa những con tay về phía con tay cái. Đưa con tay cái qua một bên, sau đó những con khác đưa về hướng ngón tay cái. Và chúng ta tập cho cái bên còn lại. Và cái động tác kế tiếp là động tác dang và áp ngón tay. Chúng ta dang ra và chúng ta áp lại. Dang ra và áp lại. Những động tác đó làm khoảng 4 5 lần. Và cái động tác kế tiếp là chúng ta tập cái nốt ngón tay và bàn tay như thế này. Chúng ta thấy chúng ta gập cái nốt ngón tay bàn tay và giữ khoảng chừng 5 đến 10 giây. Rồi kế tiếp là chúng ta tập lóng gần. Chúng ta ôm cái ngón tay chúng ta để chúng ta bend, để gập cái ngón gần. Tập từng ngón một. Và động tác cuối cùng là chúng ta tập ngón út, là cái ngón ngón xa đó. Chúng ta ôm ở dưới ngón xa và chúng ta gập từng ngón một. Chúng ta phải để dưới ngay cái lõng ngón xương thì chúng ta mới gặp được ngón ngón gần, và chúng ta phải để dưới ngay ngón xa thì chúng ta mới gặp được ngón xa. Thì khi mà chúng ta tập như vậy sẽ giúp cho những cái cử động của ngón tay, đốt ngón tay chúng ta bớt cứng khớp xương, đặc biệt là những người thấp khớp họ hay bị cái chứng cứng khớp xương buổi sáng, không thể làm những động tác như vậy nếu mà chúng ta tập sớm và chúng ta tập hàng ngày và đều, nhất là buổi sáng chúng ta tập hay là buổi tối chúng ta tập một lần, mỗi lần mỗi động tác khoảng chừng 5 lần thì khớp xương chúng ta sẽ dẻo dai, chúng ta sẽ bị bớt cứng khớp hơn, đặc biệt là cho những người bị thấp khớp ở giai đoạn sớm. Còn nếu để giai đoạn đã biến dạng rồi thì chúng ta không thể nào làm lại được.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong hơn 1 giờ đồng hồ qua, chúng tôi đã cùng với lại bác sĩ Phùng Mạnh Lành gửi đến cho quý vị những thông tin cần biết, những cái kiến thức cơ bản về căn bệnh thấp khớp, vốn là căn bệnh rất là phổ biến, nghe rất là quen, nhưng mà nó cũng rất là tai hại nếu quý vị không biết cách đối phó, xử trí, phòng và trị nó một cách kịp thời, thì nó cũng sẽ dẫn tới những cái hệ lụy gây bại liệt, gây tàn tật suốt đời. Thì hy vọng những cái kiến thức vừa rồi giúp cho quý vị có thể bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn. Và nếu quý vị thấy chương trình hữu ích, xin quý vị vui lòng bấm nút like và nút share để mà chia sẻ, lan tỏa thông tin cho nhiều người khác cùng biết nhé. Chương trình Y học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video với các chuyên gia khắp nơi nói về các cái chuyên đề khác nhau, các cái chủ đề bệnh tật khác nhau. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để có thể nâng cao kiến thức y học tổng quát cho mình và bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình thật là tốt. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành, chuyên gia điều trị đau nhức từ California đã dành cho chúng tôi những thông tin rất là thú vị, rất là bổ ích trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Lành.
Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình của chúng tôi. Có những cái đề tài mà chúng tôi muốn nói sâu, nói nhiều hơn nữa, nhưng mà thời gian rất là giới hạn. Thành ra đôi khi chúng tôi nói hơi lẹ, thành ra mong quý vị khán giả bỏ qua. và đặc biệt là những hình để minh họa, rất là nhiều hình ảnh rất đẹp trên textbook, sách vở hay là trong tạp chí, nhưng vì luật vi phạm bản quyền và chúng tôi không thể đem lên để mà minh họa được, thành ra chúng tôi đành phải vẽ và viết ra để mà đưa lên để trình bày quý vị khán giả. Nếu mà có những sơ suất hay là nền đoạn không được rõ ràng thì xin quý vị khán giả bỏ qua và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kế tiếp.
Cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành rất là nhiều. Chúng tôi mong được đón tiếp bác sĩ thường xuyên hơn trên cái chương trình hàng tuần tối thứ tư này, để có dịp đem đến cho quý khán thính giả những cái kiến thức rất là bổ ích về y học, nhất là về những cái căn bệnh đau nhức cơ xương khớp mà bác sĩ Lành là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả gần xa đã theo dõi đến phút cuối. Mong quý vị đón theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần. Trà My trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và vị khách mời ngày hôm nay, bác sĩ Phùng Mạnh Lành. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.